tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tập truyện ngắn Những Vòng Tròn Kỷ Niệm của nhà văn Dung Sài Gòn và Võ Hà Anh, người đọc Thái Hoàng Phi. Chuyện thứ nhất, Khung Trời Cư Xá. Từ những ngày còn bé, tôi đã có rất nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm tuổi thơ, kỷ niệm tuổi học trò và kỷ niệm của những ngày sống nhờ vả vào tình thương họ hàng thân thuộc. Đôi khi tôi muốn quên lãng tất cả, đừng bao giờ nhớ một chút nào nữa. Nhưng tôi không thể nào chôn vùi được kỷ niệm của tôi. Cái gì đó phải rời xa mới thấy nhớ và luyến tiếc mãi. Tôi không hiểu những ngày sống ở Huế trong cư xá đó đã cho tôi từng nào kỷ niệm, mà bây giờ mỗi khi hình dung lại cuộc sống êm đềm ấy, tôi lại thấy nao nao buồn. Tôi lại thấy nhớ thêm về con đường đưa tôi đến trường, con đường về mùa thu có hàng ngàn chiếc lá bàng rơi rụng xuống mặt đường. Nhớ đập đá, những tháng hè chúng tôi thường ra đó chạy tung tăng quanh viên đá hay ngồi ở ven sông nhìn từng chiếc thuyền trôi nhẹ nhẹ. Và nhớ dòng Hương Giang cùng với gốc me già cằn cỗi mà ngày nhỏ tôi và Minh đã từng khóc hàng giờ bên ngôi mộ nhỏ của chú chim sâu hai đứa chôn. Tôi không hiểu sao thuở bé chúng ta lại nhiều nước mắt đến thế được. Dù bị mẹ mắng hoài nhưng hai đứa vẫn tỉ tê khóc cho con chim sâu bé nhỏ mà Minh lỡ tay làm chết. Ngày nào hai đứa cũng đem nhang đến thắp lên mộ chim sâu. Vào mùa thu có từng nụ hoa me rơi đầy trên nền đất xấu và rơi ngập lên mộ chú chim sâu. Chúng tôi thản nhiên nhặt những nụ me non ấy đưa lên miệng ăn một cách ngon lành. Hương vị chua chua của hoa me làm chúng tôi thích thú. Rồi theo thời gian lớn lên, những bé bỏng của tuổi thơ chúng tôi được thay thế bằng số tuổi vô tư của tuổi học trò. Ngôi mộ nhỏ của chim sâu cũng dần bị biến mất theo từng mùa trong ký ức. Đôi khi chợt nghĩ đến, tôi và Minh cười cho cái tuổi trẻ con quá mức của mình. Rồi hai đứa rủ nhau ra cốc me già tìm lại dấu vết của ngôi mộ. Nhưng tất cả đã không còn gì nữa, chỉ còn cây me già vẫn còn nguyên vẹn với thời gian. Mỗi năm tôi không biết nó có già hơn được từng nào không, mà cứ bị gắn thêm một tuổi trong người. Và với thời gian nữa, tôi và Minh lại quên đi thật nhanh chóng như mức lớn của chúng tôi. Tôi cứ nghĩ rằng mãi mãi tôi sẽ lớn lên và sống thật bình thản ở đây, trong cư xá này với những đứa bạn thân. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến ngày phải xa chúng nó. Thế nhưng những ngày dần lớn, một đứa bạn bỏ dùng cư xá ra đi. Kỷ niệm cũ được chúng tôi nhắc lại trong những lá thư gửi cho nhau, và lại thêm hai đứa nữa đi theo. Trong cư xá buồn và vắng, những gia đình khác đổi tới, nhưng chả có đứa nào để thay thế những đứa bạn nhỏ của tôi ngày xưa. Căn nhà của Minh, của Thúy, của Ngọc không người ở nên rộng mênh mông. Giàn hoa rau muống rừng trước cửa nhà Minh không ai chặt bớt, nên có những chú chim sâu rủ nhau vào làm tổ ca hát suốt ngày. Tôi lại nhớ đến Minh. Hôm đi hai đứa đã khóc rất nhiều. Lại những giọt nước mắt ngày xưa hai đứa đã khóc bên mộ chú chim sâu. Giờ giọt nước mắt ấy chúng tôi khóc cho những kỷ niệm. Minh không muốn rời xa căn nhà này với dòng sông, với gốc me già đang đơm hoa. Còn tôi khóc vì thấy mình thích khóc. Lúc ấy tôi chưa phải là kẻ rời xa kỷ niệm nên chưa thấy nhớ nhung nhiều. Và rồi cuối cùng cũng là tôi, kẻ ra đi sau chót trong đám bạn thân. Ngày cuối cùng rời khỏi vòm cong của cư xá, tôi bùi ngùi nhìn mãi miết cái cổng sơn xanh. Cái cổng đã bao bọc gia đình tôi từ những ngày đầu ba tôi đổi đến Huế. Trong giờ phút rời xa nó, không có một đứa bạn nào trong lòng cư xá đưa tiễn tôi, vì chúng nó đã đi trước cả. Tôi nghĩ trong cư xá bây giờ sẽ có những gia đình khác đổi tới, và những đứa trẻ nhỏ trong đó sẽ sống như tôi, Minh, Thúy, Ngọc ngày nào. Tôi bất chợt thấy luyến tiếc và muốn níu kéo lại tất cả. Cũng như Minh ngày xưa, tôi không muốn phải rời xa căn nhà êm ấm với dòng Hương Giang cùng gốc me già nhiều kỷ niệm. Tôi không muốn phải rời xa vùng cư xá này. Từ thuở bé thơ tôi đã lớn lên và sống ở đây. Giờ tôi muốn được ở đây mãi mãi. Tôi mong cho cái cổng sơn xanh này khóa chặt lại thật chắc, để cho gia đình tôi đừng bước khỏi bờm cổng thân yêu. Nhưng tất cả đã không chịu ý tôi khi hai cánh cổng cư xá bao giờ cũng mở rộng để chúng tôi tự do đi, cũng như tự do vào. Nó vô tri đến độ hững hờ, không có một lời từ giả. Tôi đành ngậm ngùi nhìn lại lần chót khu cư xá rồi rời xa kỷ niệm. Bây giờ tôi lại không muốn rời xa thành phố này nữa. Tôi muốn ở lại mãi nơi đây để tôi đừng phải ghi thêm một lần những kỷ niệm trong xóm lao động nghèo nàn này. Kỷ niệm những ngày ngỡ ngàng của tôi khi mới đặt chân đến. Vì như thế rồi những vòng tròn kỷ niệm sẽ nối tiếp mãi trong tôi. Hết chuyện. Chuyện thứ hai, chị em tôi. Bao giờ cũng vậy, khi mẹ tôi bắt đầu mắng một đứa nào đó trong chị em chúng tôi, mẹ cũng bắt đầu bằng câu: "Nghĩ mà chán, nhà mang tiếng có hàng đống con gái mà lúc nào cũng bẩn như cái thùng rác, chẳng bao giờ tự nhiên mà chúng nó dọn dẹp. Có bảo thì chỉ dọn cho có lệ vậy thôi. Nhất là..." Và mẹ sẽ chỉ đứa nào đó. Có thể lúc ấy mẹ đang tức chị ấy thì mẹ sẽ cho cái "nhất là chị ấy". Mà chả may trong "nhất là" ấy lại là tôi thì không còn gì khổ bằng. "Nhất là con Dung, con gái con lứa lớn bằng từng đó rồi. Suốt ngày chỉ chạy ra ngoài đường thôi. Không bao giờ nhà bẩn mà tự ý nó dọn đi cả. Đã vậy mà nó còn thích dắt bạn dắt bè vào cơ. Mở mắt ra mà nhìn con Thủy kìa, mới 16 tuổi mà làm đủ chuyện." Rồi mẹ kể cho bằng được, nào là giặt quần áo, đi chợ nấu ăn. "Con gái 17, 18 rồi, nồi cơm không biết nấu." Mẹ mắng cái gì thì mắng chứ, mẹ bảo tôi không biết nấu cơm thì thật là một điều oan ức vô cùng. Mà nhận tôi nấu cơm ngon thì không đúng nữa. Khi nồi cơm tôi nấu lên, cả nhà đều nhăn mặt. Chỉ có ba tôi là hài lòng nhất, vì ba khoái ăn cơm nhão, mà tôi thì lại vua nấu cơm nhão. Trong lúc cả nhà xúm vào chê ba nồi cơm của tôi thì ba tôi thản nhiên ngồi ăn. Ba còn bảo: "Ăn cơm nhão dễ tiêu chứ làm sao." Mẹ gắt: "Đang đói mà nhìn nồi cơm là hết muốn ăn ngay. Thật là con gái đoản." Lại con gái. Cái gì mẹ cũng con gái hết. Tại sao mẹ không mắng con trai đoản đi? "Bây giờ thử bảo anh Khánh nấu cơm thử xem có được không nào." Tôi nghĩ như vậy. Và khi tôi nói lên thì mẹ gạt ngang: "Con trai khác, con gái khác." Tôi không hiểu khác ở chỗ nào nên cứ thắc mắc hoài. Và cũng vì ấm ức nên tôi nhất định không thèm nấu cơm khô nữa. Bởi vậy bao giờ nấu cơm mẹ cũng dặn: "Đừng để cho con Dung nấu cơm nghe ấy. Bà ấy lại đổ nước thành cháo đặc cho mà xem." Chị ấy nhìn tôi cười tinh nghịch. Tôi thì rất bằng lòng với điều luật của mẹ đưa ra, vì đỡ phải hơ người vào lửa, khô hết cả da mặt. Thật sự nếu nói về ăn uống thì không ai có thể chịu nổi chúng tôi. Mỗi lần mẹ bận, chị ái đi chợ, mặt cứ méo đi mà than: "Chợ đông quá mà hàng thì đắt, con không biết mua. Chả rẻ họ mắng cho ê cả mặt, nên chả mua được món nào vừa ý ông Khánh cả." Cuối cùng mẹ phải ra lệnh: "Vì lý do chợ búa dạo này đắt đỏ nên không thể chịu ai nổi. Từ nay đi chợ cứ mua cho mẹ hai món thôi. Một món canh và một món xào. Nấu cái gì ăn cái đó. Đứa nào ăn được thì ăn, đứa nào giỏi thì cứ nhịn." Lúc đầu chúng tôi tưởng mẹ nói đùa, không ngờ mẹ áp dụng thật sự vào sáng hôm sau. Chúng tôi ngồi nhìn mâm cơm chán nản, đứa nào cũng định tuyệt thực, nhưng cuối cùng đành đua nhau ăn vì kiến bò bụng. Chị ái ăn xong rồi mới kêu lên: "Trời nóng nực thế này mẹ bắt ăn cá kho, nuốt không vô." Anh Khánh dài miếng cơm cuối cùng tiếp: "Hôm nay thì tha hồ uống nước đây." Tôi vẫn chả nói gì mà lại thấy tội nghiệp mẹ. Mẹ thản nhiên cười và bảo: "Ăn cho quen đi. Con nhà nghèo mà lại cứ thích ăn ngon cơ. Bây giờ đang đắt đỏ, giá hàng cứ lên dùng dục." Thế rồi mẹ kể cho một lô những thứ đắt. Chúng tôi đứa nào đứa nấy cầm như hến và lo làm phận sự. Không thôi mẹ sẽ thuyết trình cho hàng giờ cũng chưa xong. Những ngày cuối tháng đối với chúng tôi mới chán làm sao chứ. Buổi chiều tôi đi học về, mặt nhăn nhăn và gắt gỏng, mẹ biết ngay là tôi chưa đóng tiền học, được mời xuống văn phòng rồi. Anh Khánh, Thanh và Hiệp cùng chung số phận. Mẹ biết vậy buồn và an ủi: "Mốt bà lãnh lương, rồi con chịu khó khất với văn phòng vài ngày nữa không được sao?" Tôi đang bực, nhưng nhìn mẹ tôi lại thấy thương thương, nên đành nghỉ tạm ở nhà vậy. Cũng may là chúng tôi chỉ phải chịu cảnh này độ 2 ngày là cùng. Đến khi ba có lương là trong nhà lại tấp nập, vui vẻ như ngày hội ấy thôi. Chị ái được xúm vào bếp với mẹ hoài, còn tôi thì chỉ được giữ phận sự dọn nhà. Công việc thật chán ngấy nên tôi thường bỏ lên gác xem kiếm Hiệp, hay dư thì giờ thì săn sóc cho cái bằng học đầy hình tài tử của tôi, mà thỉnh thoảng lại nghe tiếng réo gọi của chị ấy. Dung ơi, Dung, bà hàng cơm rượu hỏi thăm Dung kìa. Hay, con bé hàng chè chờ Dung dưới nhà đó. Chị ái mồm thì gọi tôi như vậy, mà miệng thì vẫn thản nhiên ăn như thường, khiến mẹ tôi phải thêm một lần lên tiếng. Khiếp quá, con gái con đứa gì mà ăn quà cả ngày vậy? Cứ cái đà này thì chúng mày đến ế chồng mất thôi. Ai mà nhìn cái kiểu ăn của chúng mày thì họ cũng chạy dài. Nghe mẹ mắng tôi chả thấy buồn chút nào, mà lại ghé vào tai chị ái nói nho nhỏ: ế chồng càng tốt, ai thèm lấy chồng nhỉ? Chị ái cười phát biểu thêm ý kiến: sách có câu ăn được ngủ được là tiếng cơ mà. Thanh tự nhiên vọt miệng: thế mà chị Dung không ế chồng đâu mẹ, có anh chàng mắt mèo mới dọn nhà đến để ý chị ấy rồi đấy. Hồi sáng anh chàng đứng ngắm chị Dung ăn bò viên có bộ khoái lắm, cứ tủm tỉm cười hoài. Tôi giật nảy mình như điện giật hỏi Thanh: thấy hồi nào hả? Hồi sáng lúc chị đang xì sụp hút nước đó. Tôi đỏ mặt và ngượng chín cả người khi hình dung lại cái điệu ăn không mấy đẹp của mình mà nóng mặt. Con này ngốc thật, tại sao lúc ấy mày không chịu nói cho tao biết? Thanh cười nham nhở: dại gì nhỉ, để cho anh ấy chiêm ngưỡng cái tài ăn quà của chị chứ, kẻo anh ấy không biết thì uổng lắm. Tôi nổi nóng thật sự, quát ầm lên: thôi im đi, con nít biết quái gì. Thanh cũng không vừa cãi lại, thế là hai đứa bắt đầu đấu võ mồm với nhau. Thì tiếng mẹ: chỉ thế là không ai bằng thôi, ăn xong là đống đám cãi nhau, chị em chúng mày thật. Không đợi mẹ nói hết câu, tôi lườm Thanh và bỏ lên lầu. Con bé ngúng ngoảy xì một tiếng quay đi. Báo hại suốt ngày hôm đó tôi không dám bước chân ra cửa, vì sợ đụng độ với cặp mắt mèo biệt hiệu của anh chàng mới dọn nhà đến. Chúng tôi không biết tên nên gọi là mắt mèo, vì anh chàng có cặp mắt to nâu, nhìn ai là nhìn chăm chú đến khó chịu. Điều bực mình hơn nữa là anh chàng cứ nhìn sang nhà tôi hoài. Không hiểu là có phải anh chàng đã mến cái tài ăn quà của chị em chúng tôi không. Và cũng vì vậy mà Thanh và chị ấy suốt ngày chọc tôi với mắt mèo, khiến đôi lúc tôi thấy tức kinh khủng khi muốn ăn một món hàng gì đó ngoài cửa. Chị ấy nói: mắt mèo nhìn Dung kìa. Tôi chợt nhìn lên và vụt chạy vào nhà, vì mắt mèo đã đứng đó từ bao giờ. Thanh và chị ái cười hoài. Tôi xấu hổ quá hóa nóng và tuyên bố sẽ không thèm mắc cỡ nếu lỡ có ăn gì mà mắt mèo trông thấy. Những ngày nghỉ học ít khi tôi chịu ở nhà lắm. Nếu có ở nhà thì không cãi nhau với chị ái, cũng cãi nhau với Thanh, để rồi cuối cùng nghe mẹ mắng con gái con đứa. Tôi không hiểu sao người lớn lại ưa bắt nạt trẻ con thế không biết. Khi tôi đi chơi muốn đánh một chút phấn lên mặt thì mẹ bảo: con còn nhỏ lắm, đừng nên đánh phấn làm gì, trông mất cả vẻ ngây thơ đi. Từ đó tôi tin mình còn bé nên đi chơi không bao giờ đánh phấn như chị ái. Vậy mà khi tôi và nhóc Thanh cãi nhau, mẹ lại mắng: con gái con đứa lớn bằng từng ấy rồi, không nết na thùy mỹ chút nào cả, đánh nhau đùa giỡn cả ngày à, không sợ hàng xóm người ta cười cho à. Tôi bực mình nhất là ở điểm đó. Cái gì mẹ cũng bên ý của mẹ, làm người lớn mẹ cũng không cho, mà làm trẻ con mẹ cũng không cho. Đã thế mẹ còn lôi thêm hàng xóm vào nữa. Hàng xóm, cái gì cũng hàng xóm. Tôi nghĩ thầm như vậy. Giá tôi ở một mình chắc chả bao giờ tôi sợ hàng xóm đâu. Trái lại bao giờ mẹ cũng sống hiền hòa và chịu đựng. Mẹ hòa hợp với tất cả mọi người, còn chúng tôi thì không thế. Không cần dư luận của hàng xóm. Có hôm nhìn tôi mặc chiếc jean chật bó, mẹ nói: đầu tháng mẹ may áo dài cho con mặc cho đứng đắn một chút, lớn rồi còn gì. Tôi bằng lòng và mẹ may thật. Lần đầu tiên tôi hí hửng mặc áo dài, tưởng là đẹp. Đến lúc soi gương tôi mới thấy kỳ kỳ làm sao cơ chứ. Tôi ngượng ngùng chả dám đi đâu cả, bởi hai vạt áo dài thướt tha khiến tôi có cảm tưởng mình sẽ ngã. Cả nhà xúm vào cười, mẹ khen: Dung mặc áo dài trông lớn ghê, mới mặc thấy ngượng chứ vài ngày sau nó quen đi chứ. Tôi không hiểu rồi tôi có quen được không, nhưng dù sao chiếc áo dài cũng bị tôi nhét trong xó tủ. Lâu lâu Thanh đem ra bảo tôi mặc thử, để mắt mèo lé một mắt chơi, vì không ngờ chị Dung mà cũng biết mặc áo dài nữa cơ. Tôi gắt khẽ: cất đi, ai mượn mày đó. Mẹ cũng thêm vào: mặc nó. Từ nay đừng có mong mẹ may áo dài cho nữa nhé. Chị Ái cười tinh nghịch. Này, chứ mà áo dài đẹp thật đấy, trông thước tha cứ như ông địa ấy thôi. Cả nhà phá lên cười. Và chắc mẹ cũng nhận thấy như vậy, nên từ đó chả bao giờ nhắc đến việc mặc áo dài của tôi nữa. Thoát nạn áo dài, tôi nhẹ hẳn người ra. Một buổi chiều tôi đi học về, vừa đến nhà thì gặp ngay cái nhìn tinh quái của nhóc Thanh. Con bé thấy tôi vọt miệng ngay. Mắt mẹ của chị đi rồi. Tôi dừng ngay ở cửa. Đi đâu? Đi lính. Tôi nhăn mặt và lặp lại. Đi lính. Và nhún vai. Bỏ. Tôi đi nhanh lên lầu. Thanh cười nói theo. Sao lại bỏ? Mắt mèo gửi lời chào chị đó. Câu nói của nhóc Thanh bắt buộc tôi phải dừng lại. Ai thèm quen mà chào. Tôi đổi giọng. Mắt mèo đi Thủ Đức hả Thanh? Không, đi Hải Quân. Em nghe con bạn nói vậy. Anh mắt mèo gọi chị là cô bé cao bồi. Tức nhỉ? Không tức. Tôi nói với Thanh và chợt thấy bâng khuâng, buồn buồn khi hình dung đến cặp mắt mèo vẫn đứng nhìn chị em chúng tôi bên cửa sổ. Hết chuyện. Chuyện thứ ba. Thành. Tin Thành chết đến với tôi thật bất ngờ. Bất ngờ đến nỗi tôi không thể nào tin được đó là sự thật. Khi anh Quang, bạn Thành đến báo tin trên, cả nhà đều sửng sốt. Mẹ luôn mồm kêu tội nghiệp. Chị Ái nước mắt rưng rưng. Những đứa em ngơ ngác. Không hiểu sao với cái tin đột ngột này tôi không khóc. Không thể nào khóc được thì đúng hơn. Với tôi Thành chết chỉ là một giả thuyết. Tôi cứ nghĩ thầm như vậy. Thành quen gia đình tôi lâu lắm rồi. Quen từ những ngày tôi bắt đầu vào đệ nhất. Đối với Thành tôi thương anh như tình thương anh trai. Và Thành cũng vậy. Anh xem gia đình tôi cũng như gia đình mình. Ba mẹ thường nhận đùa Thành là con nuôi, vì Thành bồ côi cha mẹ. Hiện tại anh ở với một bà cô già khó tính, nên có thể nói là Thành luôn luôn đóng đô trong gia đình tôi. Những buổi chiều nghỉ học, chúng tôi lại bắt Thành dắt đi xem hát, đi cine. Lần nào cũng vậy, Thành không bao giờ từ chối hay tỏ vẻ khó chịu. Tôi thương Thành nhiều ở điểm đó, bởi tuổi trẻ bao giờ cũng thích được chiều chuộng, thương yêu. Nhiều lúc chị Ái cằn nhằn Thành. Thành chịu dung nhất nhà đấy, vì vậy nên chẳng bao giờ nó thèm sợ Thành đâu. Nghe chị Ái nói tôi thấy hãnh diện thầm khi biết mình được Thành chiều nhất. Mẹ thì mắng tôi nho nhỏ. Hai đứa nó cứ như là hàng tôm hàng cá ấy thôi. Chịu gì, cứ động nói chuyện với nhau là cãi nhau. Thật vậy, không hiểu sao những lúc vắng Thành tôi thấy nhớ anh kỳ lạ. Nhưng đến lúc có Thành là bắt đầu gây. Có lẽ cũng vì Thành và tôi hay bất đồng nhau về chuyện lính. Lần nào nói chuyện với tôi Thành cũng bảo anh yêu đời lính. Còn tôi thì lại tuyên bố ghét lính nhất đời. Thành thì cố chấp, còn tôi thì cãi. Thế là hai đứa lại tổ nhau. Nhưng bao giờ Thành cũng phải nhịn tôi trước khi tôi bắt đầu giận dỗi. Thấy vậy chị Ái và Thanh lại chế Thành. Gớm, Thành đã mang tiếng là ông thầy cãi. Tôi thường gọi Thành là thầy cãi, vì năm ấy anh đang học năm thứ hai trường luật. Mà không địch nổi Dung cơ à. Thành chỉ cười mà không nói gì cả. Lúc có Thành không khí trong gia đình nhộn hẳn lên. Những đứa em bao giờ cũng xúm xích quanh Thành bắt anh kể chuyện. Thành còn có thêm phận sự là kèm cho tôi và Thanh học. Tôi thì lười kinh khủng nên chẳng bao giờ ngồi học được lâu. Chỉ có Thanh là chịu khó nghe lời Thành răm rắp. Vì vậy bao giờ Thành cũng khen Thanh ngoan nhất và hứa sẽ dắt Thanh đi chơi nhiều hơn tôi. Tôi vẫn tỉnh bơ khi nghe Thành nói vì biết rằng chẳng bao giờ anh nói thật. Có hôm Thành hứa sẽ dắt tôi, Thanh đi cine. Nhưng đến giờ chót anh đến báo tin là không đi được. Báo hại cho Thành hôm đó phải dỗ hai đứa gần hết hơi chúng tôi mới chịu ở nhà. Thanh thì vẫn còn thắc mắc khi thấy Thành diện thật đẹp. Con bé hỏi ngay. Tại sao anh diện thế? Chắc anh đi chơi với bồ chứ gì? Tôi cũng chợt nhớ ra như vậy và tự dưng thấy buồn buồn, muốn khóc. Trong lúc Thành lúng túng đáp liều. Đừng nói bậy. Hôm nay anh mắc hẹn với một người bạn. Thôi, để mai anh sẽ dắt Dung, Thanh đi xem. Tôi giận dỗi khắc khẽ. Ai thèm, mai người ta đi học chứ bộ. Ừ nhỉ, thôi, nhất định chủ nhật tuần sau vậy. Nói xong không kịp chờ phản ứng của hai đứa, Thành vội phóng ra đường. Chị Ái nhìn theo cười và bảo tôi. Thế là hai cô bé hôm nay bị lỡ bộ rồi. Dung biết Thành hẹn với ai mà diện thế không? với Vân, Bồ Thành đấy. Tự nhiên tôi thấy tức bực và đâm ra gắt cổng ngang, lòng tự nhủ sẽ không bao giờ thèm đi chơi với Thành nữa. Buổi chiều tôi nhìn thấy Thành dáng thật buồn khi bước vào cửa, tôi giận dỗi quay đi. Chị Ái hỏi mới biết được anh chàng bị mèo cho leo cây. Không hiểu sao với cái tin ấy tôi lại thấy vui vui lạ. Có lẽ tại lòng ích kỷ mà ra. Tôi không muốn Thành quen thêm một người nào ngoài chị em chúng tôi. Những giận hờn lúc nãy giờ tan biến hết trong tôi. Chiều đó anh ở lại dùng cơm với gia đình tôi. Bữa cơm buổi chiều thật đầm ấm. Mọi người đem tôi ra làm đề tài chế giễu vì nồi cơm tôi nấu bị khê. Thành luôn miệng khen ngon. Biết anh chàng chọc tức, tôi vẫn thản nhiên ăn. Chỉ có ba là khen tôi một câu: Dùng nấu cơm khá lắm chứ, ba ăn cơm khê còn ngon hơn là cơm sống của Ái nấu. Cứ cái điều này thì các cô đến ế mất thôi. Chị Ái đỏ mặt thẹn thùng, tôi thì vẫn phất tỉnh. Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ rằng mai sau mình sẽ lấy chồng cả. Thành luôn miệng nói chuyện với chị Ái. Nhìn hai người tự dưng tôi thấy mình hơi bất mãn. Tại sao tôi cũng chả hiểu nữa. Sau bữa cơm chiều, sáng hôm sau đi học về, tôi được biết Thành đi lính. Chị Ái nói và trao cho tôi miếng giấy Thành viết. Nghe Dung nói ghét lính, thế mà anh lại cứ đâm đầu đi lính đây. Dung khét không? Dung ngây thơ quá đi mất thôi. Ghét lính nhiều thế, lỡ mai kia Dung có bồ, mà bồ Dung lại yêu đời nhà binh thì sao? Thôi, ở nhà chống ngoan và chăm học đi nghe, cô bé. Bao giờ được về, anh sẽ kể chuyện thật nhiều cho Dung nghe. Thư Thành chỉ có thế. Vậy mà tôi đọc hoài và chợt buồn như mất mát một cái gì. Từ ngày Thành đi lính, chúng tôi biệt tâm tin tức của anh luôn. Chị Ái hay nói đùa: Không khéo ông ấy bị thịt rồi cũng nên. Mẹ cắt ngang và mắng cho chị Ái nói gỡ. Tôi cũng thấy bực mình về câu nói ấy. Bẵng đi một thời gian, một hôm tôi đang ngồi xem báo trước bàn, Thành lù lù đi vào. Một phút ngỡ ngàng đi mau, tôi reo lên thảng thốt: À, anh Thành! Thành cười. Bây giờ trông anh đen và dạn dĩ hơn, không còn cái vẻ thư sinh như ngày xưa nữa. Câu đầu tiên Thành hỏi tôi là: Dung vẫn còn ghét lính chứ? Tôi cười: Ghét nhất đời đấy. Chợt nhìn đến bộ đồ Thành mặc, tôi nhăn mặt kêu to: Khiếp! Trời nóng thế này mà nhìn anh khoác bộ đồ lính, Dung có cảm tưởng là mình đang nhìn vào một lò lửa. Ô, sao Dung quê thế? Bộ đồ trông le thế này mà Dung lại chê nữa hả? Nói xong Thành đi thẳng vào trong nhà, dáng đi có vẻ hùng ghê lắm. Tất cả đều vui mừng khi gặp Thành. Bé Việt khoái nhất khẩu súng Thành đeo bên mình. Chị Ái và Thanh bắt Thành kể chuyện đời lính và sự mất tích mấy năm nay. Tôi chẳng thích nghe chuyện lính của Thành nên bỏ lên gác làm thơ. Ngồi một mình trên căn gác hẹp, nghe những tiếng cười nói vui vẻ dưới nhà, tôi thấy nóng ruột. Mấy lần định chạy xuống hòa vào cuộc vui với mọi người, nhưng vì tự ái nên tôi lại thôi. Thành được nghỉ phép đúng một tuần, anh bảo thế. Lần này gặp Thành, tôi cảm thấy anh gần gũi hơn, nhưng không bắt Thành chiều chuộng như ngày xưa nữa. Có lẽ bây giờ tôi thấy mình người lớn hơn một chút. Thành dắt chúng tôi đi chơi thật nhiều. Tôi hỏi Thành về chị Vân. Với nụ cười buồn, anh bảo chị Vân ghét anh rồi. Thế bây giờ anh có chị khác rồi phải không? Ừ, bây giờ anh chỉ có chị Tàu Bò yêu quý thôi. Tôi ngúng quẩy quay đi. Gớm, anh thì chỉ suốt đời nhắc đến tàu bò với lại tàu bay thôi. Từ nay nói chuyện với Dung anh không được nhắc nữa đấy. Những lúc nhìn tôi và Thành nói chuyện với nhau, chị Ái cười tinh nghịch hỏi Thành: Thành và Dung không còn cãi nhau nữa chứ? Thành cười, anh phát một cử chỉ lúng túng: À vâng, dạo này Dung lớn rồi, đâu còn trẻ con như ngày xưa nữa. Tôi ngượng ngập và cảm thấy má mình nóng bừng. Tự nhiên đâm ra bối rối mỗi khi gặp cái nhìn của Thành. Ngày xưa có bao giờ mình thấy như vậy đâu. Tôi cứ tự nghĩ như vậy mà chẳng biết trả lời. Ngày nghỉ phép cuối cùng Thành đến báo tin, tôi bỗng thấy hốt hoảng và bơ vơ lạ. Có một cái gì đó làm cho tôi linh cảm là sẽ phải xa anh vĩnh viễn. Tôi nói rõ ý nghĩ ấy cho cả nhà và Thành nghe. Mẹ ngắt ngang và mắng: Dung, nói bậy nào. Thành thì vẫn thản nhiên, anh nói: Dung đừng lo, anh không chết đâu mà sợ. Số anh sống lâu lắm mà. Đêm đó tôi thao thức. Đây là lần đầu tiên trong đời học trò tôi thao thức để nghĩ đến một người con trai, nhất là người con trai ấy là Thành. Tôi cố dỗ giấc ngủ bằng những câu an ủi, rồi mai mốt Thành sẽ về cơ mà. Nghĩ rồi lại thấy bực mình, mỗi khi nhắm mắt lại thấy Thành. Tại sao vậy nhỉ? Lúc nào cũng Thành, cái gì cũng Thành. Ngày xưa có bao giờ mình thèm nghĩ đến Thành đâu. Thế rồi thời gian vẫn trôi đi, cho đến bây giờ khi tôi gần quên anh trong ký ức thì tin anh chết lại đến với tôi. Kể từ ngày Thành đi, đây là lần thứ hai tôi được biết tin Thành. Lần thứ nhất anh gửi về cho tôi một lá thư. Thành kể chuyện nhớ gia đình, nhớ chị Ái, nhớ Thanh, và nhất là nhớ Dung. Anh vẫn bảo thế. Tôi biết tính Thành rất lười viết thư nên không bao giờ than trách anh cả. Lần thứ hai thì được tin Thành chết sau cuộc xung kích ở chiến trường miền Tây. Thành gục xuống trong tiếng reo hò chiến thắng của đồng đội. Tôi thẫn thờ ôm cặp bước lên lầu. Ô, Thành chết thật sao nhỉ? Vô tình tay tôi đụng vào cuốn album. Tôi lật nhanh tới chỗ dán hình Thành. Tấm hình tôi và Thanh đã ăn cắp của anh. Ở phía dưới tôi ghi chú: đây là ông thầy Cải. Nhìn Thành với khuôn mặt buồn muôn thuở, với mái tóc tài tử, với cặp mắt sáng trong, bỗng dưng tôi thấy Thành thật linh động. Trong một lúc tôi có cảm tưởng rằng Thành cười với tôi nụ cười buồn như khóc. Một sự sợ hãi len nhẹ trong tôi. Tôi ngồi thừ trước bàn học. Cái gì ở đây tôi cũng thấy như có Thành. Tấm hình tài tử Sandrati Thành đã cắt và treo cho tôi trên bàn học, quyển sổ tay của anh, những bài thơ dang dở. Tất cả đối với tôi bây giờ thật là linh động. Hình như bao nhiêu kỷ niệm của Thành đã bị tôi chôn vùi, giờ được bùng dậy, và chúng như được giải thoát khi nước mắt tôi chan hòa nhỏ xuống. Tôi khóc thật nhiều, khóc mà không hiểu tại sao nữa. Cái gì cụ Thành đối với tôi cố tình chôn vùi giờ cũng trở thành quan trọng. Có lẽ đến giờ tôi mới hiểu rõ lòng tôi thì tất cả đã muộn màng. Tôi gục đầu xuống bàn học, nức nở và cảm thấy nhớ Thành thật nhiều. Sài Gòn năm 1965. Hết chuyện. Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tập truyện ngắn Những Vòng Tròn Kỷ Niệm của nhà văn Dung Sài Gòn và Võ Hà Anh, người đọc Thái Hoàng Phi. Truyện thứ tư: Đừng gọi anh bằng chú. Đi cạnh tôi, dù đã mang guốc cao gót 10 phân, Kim vẫn thấp hơn tôi gần nửa đầu. Tôi vừa quay nhìn Kim vừa nói đùa: lần sau đi chơi với anh, em nên mang guốc cao 20 phân thì mới cao bằng anh được. Kim lườm âu yếm và véo một cái thật mạnh trên cánh tay tôi. Lúc bấy giờ trời đã chiều sậm, người qua lại thưa thớt. Tôi được dịp khỏi cần giữ ý, la lên oai oái: ôi cha, đau thấu trời xanh lơ. Kim bật cười: ghét anh, ghét anh. Con trai gì mới đụng tới đã la làng. Tôi kéo sát Kim vào cạnh mình. Những bước chân hai đứa quấn quýt chỉ trực đan nhau, chập choạng. Tôi trêu Kim: em sợ anh không? Kim thản nhiên: ớ, anh làm gì mà em phải sợ? Tôi hỏi lại: sợ anh không? Kim ra vẻ bướng: không. Tôi cười tinh quái: chắc chưa. Bây giờ anh có cách làm em phải sợ. Này. Tôi kéo đầu Kim xoay lại đối diện, rồi cúi xuống làm bộ định hôn lên môi Kim. Kim ngỡ ngàng một chút la lên, trong lúc tay Kim đẩy đầu tôi ra xa: ai, sợ, sợ. Tôi cười hể hả đắc thắng. Kim đấm tôi thùm thụp, nhắc lại câu Kim thường nói: ghét anh kinh khủng. Hai đứa dìu nhau về phía bờ sông. Trời đi ngủ hẳn, đèn màu bật lên chan hòa khắp nơi. Chúng tôi tìm một chiếc ghế đá trong vườn chơi trẻ em sát bờ sông. Tôi quàng tay qua vai Kim và đầu Kim ngã nhẹ trên ngực tôi. Gió sông mát rượi lùa vào mái tóc cắt ngắn của Kim, phả qua mũi tôi một mùi thơm quen thuộc dễ chịu. Chẳng ai chú ý đến chúng tôi. Ánh đèn thì không sáng lắm và chung quanh chỉ có vài cặp trai gái. Họ cũng đang bận yêu nhau. Mặt sông Hòa chìm trong tối, thỉnh thoảng lại sáng rực lên vì ánh đèn pha từ hải quân công xưởng chiếu sáng để kiểm soát tàu bè qua lại. Những lúc đó cảnh vật nhuộm tràn một bầu ánh sáng trắng xanh lướt thước. Quang cảnh trở nên huyền ảo khiến những kẻ yêu nhau hơn. Kim ngước lên nhìn tôi hỏi khẽ: "Anh nghĩ gì đó?" "Anh đang tưởng tượng ra một ngôi nhà, một người con gái tập làm vợ và những nhóc con nghịch như giặc." Kim cười tủm tỉm, bàn tay nàng lướt trên ngực tôi và tìm tay tôi siết nhẹ. Kim bảo: "Nhìn kìa anh, những chiếc thuyền máy chở khách sang sông làm em nhớ những ngày ở Huế. Em và chị Ánh thường đi bơi hay chèo thuyền trên sông Hương. Sao em thích nước ghê, có lẽ vì thế..." Tôi cướp lời: "Có lẽ vì thế mà em thương đến biển. Phải, em muốn nói vậy không?" Kim cười khúc khích: "Ai thèm, lính biển ăn mặc quê thế mồ, y như ông bắn xăng." Thấy tôi không phản ứng, Kim tưởng tôi giận, vuốt ve: "Chỉ được cái tán gái ba chê." Tôi bật cười vì ngôn ngữ Kim dùng. Kim chả khác gì trong ngàn cô gái khác đang lớn lên, ngổ ngáo, ranh mảnh và lãng mạn. Tôi không đòi hỏi người tôi yêu phải thật ngoan, thật hiền hay thật đặc sắc trong nhiều phương diện. Những mơ mộng đó dành cho các cậu con trai mới lớn, ấp ủ nhiều đam mê và thích tôn người yêu lên hàng thần tượng. Ngày xưa tôi cũng đã từng như vậy. Nhân vật thần thoại của tôi là Thu. Mấy năm trời yêu nhau, tôi nhìn Thu bằng cặp mắt của một tín đồ chiêm ngưỡng dung nhan thần thánh. Tôi gượng nhẹ Thu trong vòng tay, mà chỉ sợ mình bị hiểu lầm là cử chỉ sổ sàng, tư tưởng vẫn đục. Bây giờ thì thần tượng đã bỏ đi, Thu trở lại nguyên hình là một cô gái như muôn ngàn cô gái khác. Hoàn cảnh đã chia rẽ tôi và Thu, nhưng tôi hiểu rằng mối tình ấy tan vỡ chỉ vì không xây dựng trên một nền tảng nào cả. Một cậu trai mới ở ngưỡng cửa trưởng thành, tay trắng và một cô gái đang lớn lên, sống nhờ cha mẹ, nuôi tình yêu bằng những kỷ niệm vui buồn tuổi nhỏ. Chúng tôi chia tay nhau thật đẹp, đẹp hơn tất cả những mối tình đầu tan vỡ nào khác. Thỉnh thoảng tôi vẫn đến thăm Thu như một người bạn. Dưới tia nhìn soi mói của mọi người sau những câu chuyện bình thường, chúng tôi từ giã nhau bằng ánh mắt còn có đuôi, như một câu thơ của cụ Phan Khôi. Nhưng những gì động lại trên đôi mắt ấy chỉ còn là sự luyến tiếc nhẹ nhàng, luyến tiếc vì những kỷ niệm yêu thương xưa quá đẹp. Lúc đầu chúng tôi đau khổ vô cùng, tưởng chừng không thể sống thiếu nhau. Nhưng rồi thời gian cũng làm nhạt dần thương nhớ, và từ tình yêu chúng tôi đổi được ra tình bạn, dù chỉ là gượng ép. Với Kim tôi không giấu được những kỷ niệm cũ. Trước khi yêu tôi, Kim đã biết rõ về quá khứ của tôi, và Kim dễ dãi chấp nhận tất cả. Tôi yêu Kim nhiều hơn, nhưng trong chuyện tình hai đứa tôi là kẻ đi tìm. Tôi săn đuổi tình yêu như lính đi tìm địch, chiến đấu vất vả bao nhiêu mới cướp được Kim ra khỏi thế giới những kẻ cũng có ý định như tôi, mà vẫn phải làm bộ tỏ ra mình đạo mạo, để bây giờ được ôm Kim trong vòng tay chiều thứ bảy khi từ biển trở về. Ngày trước Kim gọi tôi bằng chú. Tất cả bắt đầu vào một ngày nắng hạ, khi tàu tôi về bến sau một trận đụng địch. Trận chiến phải tô bằng máu của bốn người và một người đã ra đi vĩnh viễn, đệ. Thi hài đệ được đưa về nghĩa trang quân đội và an táng ở đó. Tôi và đệ là đôi bạn thân. Đệ vui tính và hơi nói nhiều, nhưng rất tốt với bạn bè. Những ngày sống bên nhau, đệ thường tâm sự với tôi về mọi chuyện. Trên tàu đệ là một người nhận được thư nhiều nhất, hầu hết là những lá thư màu xanh. Tôi hỏi, đệ chỉ cười: "Bạn gái, khi tao là thư sinh bạch diện." Trong những cánh thư gửi về có một cái mang nét chữ tròn trĩnh dễ thương lạ. Tôi tần ngần ngắm từng nét, từng chữ. Đệ bảo: "Con bé này cháu tao, không phải bạn. Nó lém lắm, mỗi lần về nó hành tao muốn chết luôn. Nhưng mà cháu tao thương chú kinh khủng." Tôi tò mò: "NTH Kim là gì?" "Nguyễn Thị Hoàng Kim." Cái tên nghe là lạ. Tôi tưởng ra một khuôn mặt qua câu nói của đệ và bỗng thấy hứng thú lạ lùng. Tôi búng tay: "Ok, giới thiệu cho tao đi." Đệ xỏ lá: "Với điều kiện mày phải là một ông chú đứng đắn." Tôi lườm đệ: "Dĩ nhiên, tao đứng đắn từ khuya rồi." Hơn một tháng sau, một hôm đệ trao cho tôi một lá thư ngắn của Kim. Đệ nói: "Tao viết nhiều về mày và giới thiệu mày với nó. Nó bảo lẽ ra chú Tuấn phải có thư ra mắt trước, nhưng nó thương hại mày đi tàu buồn, chắc thích đọc thư người khác. Hơn nữa nó phải làm ra vẻ hiền lành để mày khỏi sợ." Tôi bật cười vì những ý nghĩ ngộ nghĩnh của Kim. Con gái bây giờ lém thật. Tôi sốt sắng viết trả lời thư Kim để làm quen. Từ đó chúng tôi thư từ cho nhau luôn, và tôi nghiễm nhiên trở thành chú của Kim. Tuy thế, những lần về Sài Gòn tôi lại ngại ngùng chưa muốn gặp Kim, vì sự thật tôi cũng chỉ thích trao đổi thư từ với Kim thôi. Nhưng cái chết của đệ đưa đẩy chúng tôi gặp mặt nhau. Hạm trưởng rủ tôi và Châu, đại diện tàu, đi đưa tiễn đệ đến nơi yên nghỉ. Dù không rủ, tôi cũng vẫn đi đưa đám đệ, để rồi vĩnh viễn xa cách. Chính buổi tiễn đưa này tôi đã gặp Kim. Trong đám thân nhân đứng bên ngôi mộ chưa vùi đất, tôi bắt gặp một cô bé mắt nhòa lệ và khóc thút thít. Tôi đứng lặng người nhìn hình ảnh cảm động ấy, và bỗng dưng tôi có ý nghĩ quả quyết: cô bé này chắc chắn phải là Nguyễn Thị Hoàng Kim. Khi mọi người ra về, tôi đứng khuất vào một ngôi mộ xây. Tôi muốn ở lại với đệ thêm 10 phút nữa, nhưng không phải chỉ có mình tôi. Cô bé vẫn ngồi bên mộ mới đắp sơ sài, ngổn ngang hương nến và vòng hoa phúng điếu. Hai vai cô bé run nhẹ nhẹ, tiếng thút thít nghe não lòng lạ. Tôi bước từng bước nặng nề đến trước cô bé và đứng lại. Một lúc cô bé ngẩng lên nhìn tôi, không tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi nhỏ: "Chú đệ mất có kịp dặn gì lại cho chú không?" Tôi hơi khựng lại và chợt hiểu. Kim đọc tên tôi ở bảng tên trên ngực áo. Tôi ngập ngừng: "Không, Kim à." Kim bật khóc to hơn. Tôi ngồi xuống cạnh Kim. Chúng tôi nói chuyện với nhau dễ dàng như đã thân nhau từ lâu lắm. Câu chuyện xoay quanh những hình ảnh về đệ với những nét dễ thương rồi thương tiếc. Nắng lên cao và đổ dài xuống chỗ chúng tôi ngồi. Tôi khuyên Kim thêm vài lời rồi dục ra về. Kim rất tự nhiên nhận lời. Khi tôi đề nghị đưa Kim về, tôi thả Kim xuống đầu ngõ. Kim bảo: "Chú vào nhà chơi chứ." Tôi nghĩ sự hiện diện của mình trong nhà Kim lúc này không phù hợp. "Thôi, để lần khác nhé Kim." "Chú..." "Không có lần khác gì hết. Chú phải hẹn chắc chắn, không Kim giận cho mà xem." "Chiều ngày kia nhé." Tôi bắt gặp giọng mình đầy âu yếm. "Chú sẽ mang các thứ của đệ về cho Kim." Kim gượng gạo một nụ cười chào tôi, nụ cười buồn và ấm áp. Tôi quay đầu xe. Bỗng dưng tôi phóng xe nhanh hơn mọi lần và lòng đầy hân hái. Tôi về tàu góp nhặt những đồ dùng và giấy tờ của đệ bỏ vô sắt đi biển. Tôi đem tất cả về nhà và buổi chiều ngày hẹn tôi chở đến nhà Kim. Ba Kim gần gấp 2 tuổi đệ, vì ông là anh cả và đệ là em nhỏ nhất trong gia đình. Tôi cảm thấy xưng hô hơi khó khăn. Sau cùng tôi quyết định gọi ba Kim bằng ông và xưng cháu. Ba Kim có vẻ khó tính. Ông hỏi han tôi bằng giọng xã giao nhiều hơn. Tôi nói nhiều về đệ, với hy vọng sẽ dễ kết tình thân thiện với ông. Nhưng có lẽ dưới mắt ba Kim, tôi chỉ ngang hàng với Kim. Ông tiếp tôi dâm phúc, rồi gọi Kim và chị Ánh ra thay ông nói chuyện. Chúng tôi lại quay trở về chuyện đệ. Chị Ánh kể về thời thơ ấu của chú đệ. Chị Ánh còn nhiều tuổi hơn cả đệ. Ba Kim lấy vợ từ lúc trẻ, khi bà thân sinh chưa sinh ra đệ, nên tôi gọi chị bằng chị rất tự nhiên. Lần đó và những lần tiếp theo, phần nhiều câu chuyện vẫn nói về đệ. Hình như mọi người thích kể về đệ, và tôi nếu không đem chuyện đệ ra để hỏi han thì cũng chẳng biết làm thế nào để gần gũi họ. Vì tôi cảm thấy mình có nhiều cảm tình đối với gia đình này, nhất là với Kim. Kim tuy buồn vì cái chết của người thân, nhưng vẫn không che giấu nổi tính nhí nhảnh vui tươi, hồn nhiên của một cô gái dậy thì. Kim gần gũi tôi nhanh hơn tôi tưởng, và nhiều lúc tôi cứ nghĩ mình là đệ, hay ngược lại, coi mình là chú ruột của Kim. Nhưng ba Kim có vẻ không ưa tôi. Đúng hơn, ông không chấp nhận cái tình chú cháu của chúng tôi. Ở tuổi ông, ai cũng có thể chấp nhận được, vì con gái ông đã lớn và tôi cũng chỉ hơn Kim 4 tuổi. Ông không nhìn sự việc bằng con mắt lãng mạn và tự do cho lứa tuổi của chúng tôi, nên ông coi sự hiện diện của tôi như một chàng trai quen với con gái mình. Nhà có con gái lớn như chứa bom nguyên tử. Ông không tỏ thái độ kỵ tôi, nhưng ông có vẻ nghiêm nghị và để ý xem tên này muốn gì. Nó đến chơi xuông như nó đã và đang đến chơi và xưng chú với con gái mình, hay nó định cưỡng con gái mình đây? Hẳn ông cụ đang nghĩ thế, và tôi đoán vậy. Một buổi chiều tôi đang ngồi vui chuyện với Kim. Chị Ánh bận cho con ăn trong nhà thì ông cụ đi làm về. Ông ngồi vào nói chuyện với tôi. Kim tự động đứng lên lui vào trong nhà. Các gia đình nửa cựu học, nửa tân học là như thế. Con gái được tiếp bạn trai, nhưng không có quyền ngồi tiếp bạn trai khi có bố ngồi đó. Ông cụ nói vòng vo tam quốc. Rốt cuộc ông hỏi về cuộc sống của tôi hiện tại và ngày trước. Tôi thành thật khai lý lịch. Khi nghe tôi nói về làm nghề viết báo mướn trước khi vào quân đội, ông tỏ vẻ không mấy thích cái nghề nói láo ăn tiền đó. Ông đã kích bọn nhà báo dữ dội. Bà cụ, Kim và chị Ánh nghe chúng tôi nói chuyện. Kim tỏ vẻ áy náy, thập thò ở cửa phòng nhìn tôi. Tôi tìm dịp đứng dậy từ cứu. Ông cụ bắt tay tôi cho có lệ. Ba hôm sau tôi nhận được thư của Kim gửi về tàu. Sài Gòn, tháng 2 năm 1966. Chú, chắc buổi chiều hôm đó chú tức ba Kim lắm phải không? Khi chú đi rồi Kim tức muốn khóc được. Cả nhà xúm lại phản đối ba. Đầu tiên là mẹ, vì chỉ có mẹ mới đủ can đảm đi tiên phong. Ông bà cụ tranh luận một hồi, tức lý ông cụ xách xe đi làm. Chỉ có mình Kim là tức mãi. Đây là lần đầu tiên Kim bị mất mặt với chú, nên buổi chiều nhất định tuyệt thực nằm khóc trên lầu. Chị Ánh dỗ mãi, chị còn bảo Kim mới bị ba làm quê có một lần mà đã khóc như vậy rồi. Không thấy ngày xưa chị bị cả trăm lần sao? Còn quê hơn Kim là khác. Kim ấm ức gắt lên. Nhưng chị khác, em khác. Chị Ánh chả hiểu khác ở chỗ nào nên cứ ngẩn mặt ra. Nhìn chị, Kim bắt phì cười dù lúc ấy đang khóc. Kim phải nói mãi, chị bị quê như vậy là đáng. Ai bảo chị mời bồ vào nhà nói chuyện. Còn Kim, chắc là ba hiểu lầm chuyện này, nhưng Kim chả cần đính chính. Hình như ông cụ có mối thù gì với mấy ông ký giả lắm. Tội nghiệp, chú làm hai nghề thì một nghề đi lính bị Kim ghét, giờ lại bị ba Kim ghét ký giả nữa. Thôi, từ nay Kim chả nỡ ghét lính hải quân các chú nữa đâu nhé. Nguyên buổi chiều hôm đó và luôn cả hôm sau, Kim vẫn áp dụng chương trình đả đảo ba, nghĩa là suốt ngày giam mình trên gác, chỉ gặp ba mỗi bữa ăn, nhưng Kim vẫn cắm đầu không chịu nói chuyện với ai. Chắc có vẻ ba hối hận nên buổi sáng ba vui vẻ lắm. Ông cụ luôn miệng cười với bé Chuyên, mẹ và chị Ánh cười hoài về sự dẫn dai của Kim. Buổi chiều đi học, ba nhắc Kim đội nón. Kim cho đó là một cực hình, vì cả đời không bao giờ Kim đội nón cả. Kim vâng dạ rồi chạy vội ra khỏi nhà. Nghĩ mà cứ tức ông cụ hoài. Tức nhất ở điểm, tại sao khi chú về rồi ông cụ chả chịu mắng cháu nữa đi. Ông cụ chỉ muốn làm cho cháu quê với chú thôi. Chiều nay đi học về, trời đổ mưa to lạ lùng. Kim và tụi bạn đứng núp trong hiên tiệm thuốc tây cùng với mấy anh chàng hải quân của chú. Khiếp, trời mưa đã to rồi mà các ngài ấy tán chuyện còn to hơn. Ba ông cứ tỉnh bơ thiên hạ đi mà thao thao bất tuyệt, xem mọi người chung quanh chẳng có ký lô nào hết. Nhỏ Hoài, bạn Kim nói nhỏ, tao chết thì thôi chứ nhất định không bao giờ thương mấy tên hải quân nói nhiều như ba tên này chẳng hạn. Kim bật cười và nghĩ đến chú. Kim bảo Hoài, thế mà tao lại có ông chú là dân hải quân đấy, mày thích không, tao giới thiệu cho. Con nhỏ lườm Kim lắc đầu, tao không thèm. Kim phải đính chính mãi là chú tao nói ít lắm, hiền lắm. Con nhỏ vẫn lắc đầu quầy quậy, chú còn binh vực mấy ông hải quân của chú nữa hay thôi. Hôm nào chú hết tức, chú đến chơi với Kim nhé. Cam đoan lần này không xảy ra chuyện đáng tiếc như lần trước nữa đâu. Mà nếu có, Kim sẽ bên chú liền. Thân mến, Kim. Tôi bật cười vì lối viết thư dí dỏm của Kim. Ba Kim còn hơi cổ, nhưng con gái ông tự do tư tưởng quá. Tôi tự hỏi mình có nên đến nữa không. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi quyết định một cách hài hước. Cứ đến, đường đi khó không khó vì ông cụ ngăn sau đón trước, chỉ khó vì sợ cô cháu nghỉ chơi. Và từ đấy mỗi chuyến tàu về bến, tôi lại ghé thăm Kim. Ông cụ cũng tự dưng đổi thái độ, vui vẻ với tôi, nhiều khi còn hỏi han săn sóc tôi. Tôi viết cho Kim nhiều hơn Kim viết cho tôi, nhưng Kim bắt tôi phải long trọng hứa là mỗi chuyến đi công tác về chú phải ghé vào nhà Kim đầu tiên, trước nhà bạn bè khác. Những lần đến với Kim, giọng nói tiếng cười và những ý tưởng ngộ nghĩnh của Kim làm tôi ưa thích. Một tình cảm thân thiết nhẹ nhàng len lén dâng lên trong lòng tôi. Và cho đến một hôm, một câu hỏi chợt đến trong óc tôi: mình yêu Kim rồi chăng? Tôi giật mình khi khám phá ra rằng tôi đã chán đóng vai người chú đạo mạo và già dặn quá mức chịu đựng của mình. Từ đó hình ảnh Kim luôn đến với tôi, chiếm nhiều thì giờ trong trí óc thôi. Tôi bỗng thèm viết trở lại. Tôi sáng tác nhiều và hầu hết những bài thơ, những chuyện ngắn tôi viết đều khoác hình thái lãng mạn. Một điều rất ít có trong tác phẩm của tôi, thời gian tôi mất thu. Nhiều khi tôi ngồi hàng giờ trong cabin để mơ mộng, để gò gẫm làm một câu thơ trữ tình, gợi ý cho tôi là một dáng hình người con gái nhỏ nhắn, tóc cắt ngắn, cuốn cúp vào trong, và màu trinh trắng chan hòa trên y phục, thân thể của nàng. Người con gái đó mang một cái tên là lạ, Hoàng Kim. Các tác phẩm của tôi đều được ký một bút hiệu mới, Hoàng Kim Tuấn. Tôi gửi cho một số tuần nhật báo và chờ đợi chúng trên mặt giấy, hồi hộp như kẻ mới tập viết và chưa từng ở trong nghề. Các bạn tôi lấy làm lạ về tôi, họ theo dõi rình mò tôi như trong phim trinh thám. Và cuối cùng thì chúng nó khám phá ra lý do tôi đổi khác. Thế là một phong trào tố khổ rùng rợn khiến tôi dở khóc dở cười. Như một lần tên Châu thấy nhân viên đi lãnh thư ở Hải Bưu Cục về, có thư Kim gửi cho tôi. Nó đòi tôi phải cúng 300 cho nó đánh domino mới trả lại. Thằng khốn còn nheo mắt, cho ăn thêm một câu đổ nợ. Chắc chắn trong thư này em kể về vụ em đến tàu tìm mày và gặp tao. Tôi sửng sốt. Kim xuống đây sao mày không cho tao biết? Châu đưa 300 lên môi và hôn chụp một cái. Thơm lắm, cho mày biết thì còn lâu mới mong choảng được ba bò. Giả lại còn chờ nắm được thư của em mày, tao mới bóp cổ mày lấy tiền được chứ. Tôi cằn nhằn. Mày nham nhở bỏ mẹ, Kim gọi tao bằng chú đó. Châu cười hô hố. Chú cháu. Chú cháu kiểu cháu Lan chú Nam trong Đẹp của Khái Hưng, hay kiểu cháu Diễm chú Đạt trong Yêu của Chu Tử. Tôi chịu thua, lùi lũi chạy vô cabin nằm đọc thư Kim, trong lúc tiếng Châu vẫn nheo nhéo đuổi theo. Thôi, viết thư bảo em đừng gọi anh bằng chú nữa, anh đang chết dở sống dở vì con ma ái tình nó giật đây nè. Sài Gòn, tháng 5 năm 1966. Chú, hôm thứ ba vừa rồi Kim đi chợ Sài Gòn với mẹ. Mẹ ghé vào nhà bà Phán Xuân ở đường Phan Bội Châu để đóng tiền hụi gì đó. Các cụ nói chuyện lâu quá, Kim sốt ruột xin mẹ đi chơi phố một lát. Kim lững thững đi ra bến Bạch Đằng, thấy tàu chú đậu ở cầu A, bèn đánh bạo vào tìm chú, định bắt tội chú dẫn đi ăn kem Hà Nội. Gặp một ông đứng tơ lơ mơ ở đầu cầu, Kim vừa nói tên chú, ông ta giễn râu lên. Gớm, cái đám râu sao mà rậm rạp thế? Hỏi, thật lắm cấm. À, Tuấn, phải thằng Cù Lần không cô? Kim tròn mắt ngạc nhiên. Hơ, Cù Lần nào cơ ạ? Ông ta vẫn con cà con kê. Thằng Hoàng Kim Tuấn chứ gì? Ờ, tôi không rõ, chú ấy bảo chú ấy ở tàu này mà. Ông ta nhìn Kim chăm chú như một hiện tượng lạ, một lúc mới cười hì hì. Phải rồi, Tuấn nhà văn nhớ chứ gì? Tên nó là Tuấn, bút hiệu Hoàng Kim Tuấn, nhà văn nhớ và biệt hiệu Cù Lần đó. Cô tên Kim phải không? Kim sửng sốt. Vâng ạ, à, sao ông biết rõ thế? Ông ta cười một cách tinh quái. Ánh mắt sao nhiều ẩn ý thế? Kim nghĩ thế. Tôi tên Châu, Tuấn nó gọi tôi là Châu Điên. Cái tên nghe mới ngộ, chú ác thế, sửa tên người ta như vậy đó. Cô cứ gọi tôi bằng tên cho nó thân. Kim vẫn thắc mắc. Thưa, sao ông biết tên tôi thế ạ? Châu lại cười. Thì thư của cô gửi cho Tuấn cả tàu ai chả biết. Châu nheo nheo mắt. Hơn nữa tôi với thằng Tuấn thân nhau lắm mà. Kim vội hỏi. Thế chú Tuấn đâu rồi ông? Nó lặn rồi, người nhái có hạn đấy. Kim đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Châu phải mất công giải thích rằng lặn là nhắn mặt không có phép trong giờ làm việc, và người nhái là người lặn giỏi. Chú thế mà ghê thật. Kim thất vọng ra về. Ông bạn thân của chú tốt quá, cứ đòi tuyển cho một đoạn. Hải quân nhà các chú, ông nào cũng gớm cả, tán gái một cây. Chắc chú cũng mờ mép chả thua gì ông Châu Điên đâu nhỉ. Chú nhiều tên thế thì Kim biết gọi bằng gì bây giờ? Chú Tuấn, chú Cù Lần, chú nhà văn nhớ. À, mà sao chú lại có hổn danh là Cù Lần thế chú? Hôm nào chú đến chơi, thế nào Kim cũng bắt chú giải thích cho nghe. Sửa soạn tinh thần trước đi chú nhé. Dạo này mưa hoài nên ngõ hẹp vào nhà cháu bẩn kinh khủng. Chắc chú ngại lắm phải không? Kim thương bộ quần áo lắm nên đành ở nhà vậy. Kim không mong chú nữa đâu, vì đường bẩn không muốn chú đi vào. Tội nghiệp chú. Chị Ánh vẫn cứ chê báo lướt sóng hải quân của chú Cù Lần như thường. Chú có tức không? Vậy mà khi nghe Kim bảo có nhà thơ Nhất Tuấn viết trong này nữa, bà ấy sáng mắt như hai vì sao. Vội vàng đòi xem, Kim không cho. Chị Ánh tức. Vậy là Kim đã trả thù giùm cho chú đó. Đừng thèm tức nữa nghe chú. Kim thích chú vui thật nhiều. Mến Kim. Đọc xong thư Kim, tôi tiếc hụi hụi. Ít khi nào có dịp rủ Kim đi chơi. Tôi nuôi một hy vọng vu vơ là một hôm nào đó Kim lại nổi hứng đến tàu tìm tôi, nên tôi chịu khó ở lại tàu chờ đợi mỗi ngày ít lặng hơn hồi trước. Sự kiện đó coi như một sự tích. Sự tích Tuấn si tình loan truyền khắp cả tàu, và ngay cả đến hạm trưởng mỗi lần gặp tôi cũng phải nở một nụ cười tinh quái. Tôi bất cần, coi như pha lại, còn mang thêm niềm hãnh diện nho nhỏ trong lòng. Bỗng dưng tôi thấy hờn giận Kim vô cớ. Kim có biết chú đợi Kim ngày qua ngày trên chiếc tàu xám nhỏ này không? Tại sao Kim không đến? Lẽ ra tôi không nên trẻ con như thế, nhưng tình yêu đã biến tôi trở lại lãng mạn thái quá. Tôi tưởng tượng ra cảnh Kim tìm tôi ở tàu. Tôi đón Kim lên chơi với ánh mắt tôn sùng và tiếng thì thào trầm trồ của đồng đội. Đẹp quá, nên tự tôi đánh lừa tôi. Nhưng chờ đợi mãi mà Kim chả tới. Tôi buồn, tôi giận, rồi tôi ốm. Thật là khôi hài. Tự nhiên tôi bật cười khi nghĩ tới hổn danh các bạn đặt cho tôi, Tuấn Cù Lần. Ừ, mà tôi cù lần thật. Nhưng mà tôi thích giữ cái cù lần này mãi, ai gã mua cũng chả bán cho. Tôi nằm lì trên tàu hơn 2 tuần lễ, quên cả lời hứa đến chơi nhà Kim mỗi chiều chủ nhật khi tàu còn ở bến. Tôi còn định nằm nữa, nhưng một lá thư của Kim đến vừa kịp lúc làm tôi nhổm dậy. Bệnh tiêu tán và tôi giật mình bâng khuâng khi đọc thư Kim. Chúng tôi gặp nhau đã 1 năm. Ngày đệ chết, ngày chúng tôi tìm đến nhau, và ngày này cũng bắt đầu vào hạ. Sài Gòn, tháng 5 năm 1966. Chú, hôm nay là chủ nhật. Buổi chiều đợi hoài mà không thấy chú đến. Chú quên Kim rồi nên chú không thèm đến thăm Kim. Phí cả một buổi chiều ở nhà chờ chú. Từ nay thứ bảy chủ nhật, Kim không thèm ở nhà nữa, đi chơi hoài cho chú xem. Những ngày hè thật buồn chán, suốt ngày chỉ ăn ngủ và đi tán dóc với hàng xóm, chả làm được cái tích sự gì, nên cứ bị mẹ mắng hoài thôi. Dạo này Kim lười biếng kinh hồn, lười luôn cả viết thư cho chú nữa đó. Tụi bạn ngoài quê cứ viết thư vào rủ Kim hoài, về Sài Gòn rồi mới quên hết bạn bè rồi hỉ. Tụi Lan, Vĩnh, Hoài rủ Kim đi Vũng Tàu. Kim xin mẹ mà mẹ không cho. Mẹ bảo đường đi khó khăn nguy hiểm, mẹ thì chỉ lo xa thế thôi. Từ ngày ở Huế vào Sài Gòn đến giờ, mẹ chả muốn cho Kim đi chơi đâu xa cả. Mẹ lo đủ thứ. Giá như ở Huế mùa này Kim đi chơi biển, biển Thuận An không đẹp bằng Vũng Tàu, nhưng vui lắm chú. Nếu không thì chị em Kim kéo nhau đi chèo về Rizwa trên sông Hương. Còn ở đây thì ngồi nhà vậy, cho nên mong chú đến chơi kinh khủng. Mến, Kim. Tôi vội vã sửa soạn rồi vọt ra công trường Mê Linh, gọi xe đến nhà Kim. Tôi thấy khỏe khoắn như chưa hề đau ốm, và bỗng thấy buổi tối nay thật đẹp, thật nhộn nhịp vô cùng. Kim đón tôi bằng nụ cười vừa tươi thắm vừa hờn dỗi. Tôi tự hỏi, nhìn nụ cười kia liệu có ai tin rằng đó là nụ cười vô tư của cháu dành cho chú, hay là nụ cười hàm ẩn mối tình thắm thiết gái trai. Tôi đoán Kim đã dành cho tôi nhiều cảm tình tốt đẹp, nếu không kết luận rằng tình cảm người con gái ấy đang dần dần biến thái. Tôi nghĩ rằng mình không thể kéo dài tình trạng đơn phương này nữa. Yêu thầm nhớ trộm không phải là điều tôi mong mỏi, và Kim như một trái chín mùi có thể bị kẻ khác cưỡng mất bất cứ lúc nào. Cho nên một hôm tàn hạ, tôi đến tìm Hồng, cháu gái tôi. Hồng quen Kim sau này khi tôi đưa Hồng đến chơi với Kim. Con gái dễ thân nhau. Tôi phịa ra chuyện tôi sắp lấy vợ, nhờ Hồng thêm thắt chi tiết sao cho hợp lý, rồi kể lại với Kim. Sau đó tôi hồi hộp chờ phản ứng của cháu gái, thì phản ứng ấy đến trong một lá thư. Sài Gòn, tháng 8 năm 1966. Thiên Hạ sắp lấy vợ nên khoe khoang ghê quá. Có cần Kim báo tin mừng đó của chú cho tụi Lan, Vĩnh biết không? Nhớ cho tụi Kim biết sớm hơn, để còn phải để dành tiền mua quà mừng chú nữa chứ. Chú thích gì? Điều kiện phải vừa với túi tiền của 3 đứa chung lại thôi đấy nhé. Học sinh nghèo mà. Dạo này chú còn dám đọc thư Kim không? Hay lại sợ cô nhỏ nào đó giận, nghĩ không thèm chơi với chú nữa? Chắc chú sẽ quán Kim lắm nhỉ? Chẳng cần đâu. Chú không phải đi Nha Trang nữa hả? À, ở nhà cưới vợ mà. Kim điên quá. Những câu hỏi của chú hôm nào giờ có cần nghe Kim trả lời không? Thôi vậy nhé. Bao giờ chú thật cần nghe, Kim sẽ trả lời cho chú sau. Còn bây giờ thì Kim đoán chú không thích nghe mấy. Không thèm chúc cho chú vui đâu, vì hiện tại chú đang vui như Tết rồi còn gì nhỉ. Kim. Những câu hỏi của chú hôm nào, tôi nhớ lại những câu tôi đã hỏi Kim trong một buổi hai đứa đi chơi với nhau, cũng là một lần dò ý. Và tôi hỏi tự nhiên trong tư cách ông chú hỏi cô cháu nhỏ: Kim đã nghĩ tới chuyện lập gia đình chưa? Kim có ưng lấy chồng lính hay không? Và Kim nghĩ gì về lính, nhất là lính biển? Kim không trả lời, chỉ cười và nói: Một ngày nào đó Kim sẽ trả lời chú, bây giờ thì còn sớm chú à. Cái ngày đó với Kim qua lá thư này không đến nữa. Tôi mỉm cười thích thú. Tôi biết rõ tình cảm của Kim rồi. Nhưng sau đó Kim cũng biết cái vụ tôi lấy vợ chỉ là tin cuội. Hồng phản phé, tố cho Kim nghe. Và cả hai cô nhỏ xúm lại bắt tôi chuộc tội bằng một chầu cine và kem Hà Nội. Tuy vậy, mặc dù có Hồng ủng hộ tinh thần, tôi vẫn chưa đủ can đảm tỏ cho Kim biết là anh đã yêu rồi, em biết không? Tình yêu đến cùng lúc với suy tư về thân phận và trách nhiệm. Sự chênh lệch giữa thực tế và mơ mộng thường làm cho tôi buồn day dứt. Đôi lúc tôi hờn giận vu vơ, không muốn đến nhà Kim và chỉ viết vài hàng nhờ Hồng chuyển, nói dối là tàu đi công tác. Những liên lạc của chúng tôi chỉ qua thư tín, và chỉ những trang giấy ấy mới ghi nhận được nhiều điều đáng nhớ. Trong những thời gian buồn bã đó, lại một cánh thư của Kim đến với tôi, và lá thư này đã đóng một vai trò quan trọng. Đọc xong, tôi quyết định phải tìm Kim thổ lộ lòng mình. Tháng 10 năm 1966. Chú, tối ở nhà chán quá, ngồi nghe các ông bạn của anh thành triết lý về tình yêu, về con gái phát nhức cả đầu, điếc cả tai. Kim bỏ đến nhà con Lan chơi, đang tránh nghe triết lý của ông anh thì gặp ngay giọng triết lý ông cụ non của hai ông tướng em trai và em họ Lan. Chán ơi là chán. Gớm, hình như các ông tướng này bị bồ đá hay sao mà tả quán dữ quá. Triết lý về những mốt của con gái bây giờ. Kim Lan cãi như máy mà cũng không làm sao hơn nổi cái giọng hàm hồ của hai ông tướng ấy. Nhất là ông tướng Duy, con trai gì mà ăn nói tham lam quá trời, cứ thao thao bất tuyệt, không làm sao mà stop nổi nữa. Còn hơn ba cái ông hải quân hôm nào. Kim Lan tức quá lấy velo của nó phóng đi, không thèm nghe mà cũng không thèm trả tiền bò viên cùng chè khoai mà trước khi ăn bốn đứa đã giao hẹn trả tiền kiểu Mỹ. Chú có biết trả tiền kiểu Mỹ là gì không? Bò viên và chè khoai ở cửa nhà Lan ngon lắm chú ơi. Đặc biệt nhất là món chè khoai Bắc Kỳ, ngon ba chê luôn. Bao giờ Hồng và các em đi ăn quà, chú bảo đến rủ Kim, Kim sẽ dắt đến nhà Lan ăn bằng thích. Món ăn bình dân, ngon mà lại rẻ nữa. Đừng thèm ăn quà ở chợ, dở lắm. Kim quảng cáo món chè khoai ở nhà Lan sốt sáng như vậy, chắc bà hàng chè biết được, bà ấy sẽ thích Kim lắm chứ nhỉ. Chị em Hồng hợp với Kim lắm đấy, hợp về tài ăn quà vặt. Thế cô thu của chú có hay ăn quà vặt như tụi Kim không hả chú? Chú thấy không, tụi Kim lúc nào cũng vui vậy đó, không thèm buồn. Còn chú lúc nào cũng nghe chú than buồn, mà Kim thì chả nhận thấy có điều gì cho chú buồn cả. Thứ bảy chủ nhật đi chơi, đi bác phố, thích thế còn gì nữa. Như tối thứ bảy vừa rồi chẳng hạn. Chết, chú chưa vậy mà chú dám bảo là chú đi công tác Vĩnh Long nha. Chú nói dối như củi ý, ghét chú ghê đi. Nếu Tết này chú rảnh và không bị công tác, cho cô thu của chú phải nói như thế chứ không được nói là nếu chú được ở Sài Gòn, không bị đi công tác xa xôi, vì lúc nào chú chả ở Sài Gòn. Chú nói sợ với Kim là chú đi xa đấy nhé. Kim thừa biết là chú chả đi đâu hết. Chú đếm với Kim nhé. Chú vẫn sống ở Sài Gòn, vẫn được đi chơi chiều thứ bảy chủ nhật. Chú ba xạo, Kim chả thèm tin chú nữa đâu. Tối nay là chủ nhật, đang viết cho chú thì Lan đến. Con nhỏ kéo cả một tá em theo sau đến rủ Kim đi xem tập duyệt binh ở bến tàu. Không đi không được với nó, thế là đành phải xếp bút nghiêng lại một bên. 10 giờ Kim về và leo lên gác viết tiếp cho chú đó. Tuần này Kim thi đệ nhất Lục Cá Nguyệt nên bận lắm, còn vài môn nữa là xong. Làm bài chả được, Kim buồn quá, nhất là anh văn hình học. Kim Lan hai đứa đều dốt kinh khủng. Có lẽ Kim sẽ đi học thêm toán lý hóa. Chú thấy tụi Kim khổ như thế đó mà chả thèm buồn nhiều. Buồn ít thôi, để còn cười nữa chứ. Ai như chú lúc nào cũng buồn. Buồn làm gì chứ? Chắc chú sẽ bảo Kim không bao giờ hiểu cái buồn của chú. Thế nhưng Kim lại bảo rằng Kim hiểu chú và hiểu rõ lý do buồn của chú đó. Nhưng vì Kim nhận thấy cái lý do buồn của chú không đáng buồn chút nào cả, thế mà chú lại cứ than buồn. Hình như 11 giờ hơn rồi thì phải. Mọi hôm Kim vẫn thức đến 12 giờ để tụng bài. Nhưng hôm nay ngày lễ, Kim đã tự cho phép mình nghỉ để viết thư cho chú. Viết cho mình chú thôi đó. Chúc chú vui hoài, đừng buồn. Nếu có buồn thì buồn chút chút thôi, rồi lại vui như Tết. Vui nhất thế giới như tụi Kim đó. Thương mến, Kim. Chúng tôi đi bên nhau một chiều chủ nhật tàn năm. Sau khi buổi lễ của đoàn nữ hướng đạo chấm dứt, tôi và Kim về trước. Hồng phải ở lại trông coi các đội sinh dọn dẹp. Đường Chu Mạnh Trinh càng lúc càng lên dốc như những con đường Đà Lạt. Hàng cây cao chiều đó đổ lá nhiều, xào xạc dưới bước chân hai đứa. Tôi nói nhiều, thật nhiều những điều tôi đang nghĩ, nhưng tôi chẳng nhớ mình nói gì. Có lẽ là tôi tỏ tình, nhưng hẳn là những câu nói bối rối, thiếu đầu thiếu đuôi, không trọn nghĩa. Cho đến khi ngừng nói, tôi mới chợt thấy mình đã độc thoại khá lâu và người con gái vẫn im lặng. Tôi đứng lại nhìn vào mắt Kim rồi đặt tay trên vai Kim. Kim chưa trả lời những điều tôi nói, nhưng Kim không phản đối, bàn tay trên vai. Tôi hiểu mình đã toại nguyện rồi đó. Tôi không nhắc lại những lời đã nói. Chỉ khi chia tay tôi bảo: "Chú..." Tôi vẫn chưa đủ can đảm xưng anh. "Mong sẽ nhận được thư Kim. Gửi bảo đảm để chú sẽ là người duy nhất nhận được thư đó nhé Kim." Và cánh thư ấy đã đến. Đề tháng giêng. Lời lẽ trong thư khiến tôi thấy lòng tưng bừng mở hội, hân hoan tươi thắm như tháng giêng cỏ non xanh lá. Tháng giêng năm 1967. "Chú, khó quá. Chưa lần nào viết cho chú mà Kim lại cảm thấy phân vân như lúc này. Chú nói đúng đấy, chú đã làm sao động Kim thật sự. Để..." Kim bắt đầu biết suy nghĩ và bắt đầu buồn từ lúc này. Có lẽ Kim đã hiểu chú muốn nói gì với Kim, nghĩ gì về Kim lâu rồi, nhưng Kim không muốn tìm hiểu vội. Kim lại thích im lặng để giữ nguyên tình trạng này thích hơn. Kim sợ buồn, sợ suy nghĩ, và Kim vẫn còn tiếc tuổi thơ của Kim. Nhưng Kim đã đoán trước được tất cả những gì sẽ xảy đến, và bây giờ thì sự thật đúng như điều dự đoán. Chú đã chán đóng vai một ông chú hờ. Kim cũng nghĩ như thế. Nếu bây giờ Kim còn thích làm cháu gái của Hoàng Kim Tuấn mãi mãi, thì rất có thể Kim sẽ mất chú, hoặc là chú sẽ mất Kim. Bởi vì Kim còn nhỏ, còn ham chơi và dễ bị lôi cuốn trong đám bạn bè, hay bị lay chuyển vì những lời tán ngọt như kẹo của những ông tướng Kim quen. Vì vậy Kim phải tuyên bố ngay bây giờ là Kim rất vui mà đón nhận tất cả những cảm tình đặc biệt của chú đã dành cho Kim, với điều kiện chú phải là của Kim, chứ không được tham lam như chú đệ đâu nhé. Con gái bây giờ thường hay ích kỷ thế đó. Ngược lại, con trai bây giờ thì tham lam không can nổi. Kim không muốn chú lại là một trong những người con trai tham lam đó. Chú phải hứa với Kim. Ngoài ra, Kim không đòi hỏi chú phải có những điều kiện nào khác nữa. Kim mong chú. Kim." Thế là chúng tôi yêu nhau sau hơn một năm trời gần gũi. Tôi mơ mộng tình yêu bắt đầu vào tháng giêng hẳn phải đẹp và bền vững mãi. Thoạt đầu chúng tôi cũng ngượng nghịu, nhưng sau tôi lấy can đảm từ giả tiếng chú để xưng anh. Mãi một hôm cũng tháng giêng, Kim tập gọi tôi bằng anh. Tiếng anh đầu tiên không gọi bằng lời nói mà bằng nét chữ. Từ trước tới nay, điểm đáng ghi nhớ của mối tình chúng tôi vẫn là nhờ những cánh thư, nét chữ. Tháng giêng năm 1967. "Anh, hết chú cháu giờ lại anh em, ngượng ghê. Nhưng ngượng thì cũng phải tập gọi bằng anh cho quen đi. Không thôi cứ chú cháu mãi, thiên hạ bảo mình khùng. Thứ bảy tuần này Kim dọn nhà. Từ nay cho đến khi có lệnh mới, anh không được bắt tội Hồng đến rủ em đi lang bang nữa đấy nhé. Dọn nhà xong anh đến nhà nói chuyện. Đi ngoài đường anh hay kỳ cục quá hả? Anh tưởng ba mẹ em chị Ánh không biết chuyện tụi mình hả? Ông bà cụ biết từ lâu rồi, tại anh đó. Lần nào Kim đi chơi mà bà cụ chả biết thừa là anh rủ đi, nên anh kỳ cục vừa vừa chứ. Coi chừng em mách mẹ anh bị đòn đấy. Buổi sáng đi chơi về không bị mắng, may ghê. Buổi chiều bị phạt ở nhà nấu cơm một mình, Kim buồn quá xá. Chiều chủ nhật tuần sau dọn nhà mới gọn gàng xong, anh đến nhà. Kim nhờ Linh vẽ đường đi lối về cho anh dễ tìm. Anh mà không tìm ra, em bắt đền cho mà xem. Và em còn suối tụi nhóc chế anh cù lần nhất thế giới. Thương, Kim." Những ngày cuối cùng của chuyến hải hành là tàu ghé lại Phú Quốc 10 ngày để phát quà dân vận và chở hàng về cho hải tiếp dụ. tôi đang nằm đọc một tập truyện thì Châu Trâu Điên bước vào cười bí mật. Xụy ba bò ra đây, cư. Biết có mè nheo cũng vô ích, tôi đưa tiền cho nó để lấy lá thư của Kim đang bị cầm tù trong túi nó và giao hẹn. Mày nợ ông 2.800 rồi đấy nhé, cuối tháng này không trả bố ghè gãy răng cho mà coi. Châu Điên cười hì hì biến lên thang. Tôi nằm dài ra giường, nâng niu lá thư êm ái màu hạnh phúc. Chiều mai tàu nhổ neo trở về Sài Gòn, nhất định tôi sẽ được sống bên Kim những phút giây tuyệt diệu. Hàng chữ quen thuộc của Kim trải ra trước mắt, đẹp như buổi chiều thứ bảy sắp đến. Tháng 3 năm 1967. Chú yêu, bây giờ vào khoảng 12 giờ đêm, Kim ngồi học một mình trong góc phòng, buồn và sợ ma kinh khủng. Bài thi tụng hoài chả thuộc, mắt thì cứ rũ xuống. Kim buồn ngủ ghê đi ấy. Không biết giờ này chú Tuấn của cháu đang làm gì nhỉ? Từ chú được đóng ngoặc kép trong lá thư này. Chắc chú đã ngủ yên, hay có thể dám lắm chứ, chú đang thao thức để nghĩ đến một cô bé nào đó, ghê thiệt. Sao tự dưng em thèm được gọi anh bằng chú như ngày xưa quá. Mặc dù bây giờ anh chả xứng đáng là chú của Kim tí nào cả, nhưng Kim cũng cứ gọi bằng chú cơ, nghe. Tiếng chú nghe dễ thương và thú vị lạ lùng. Kim không thích chú buồn và nghĩ ngợi vẩn vơ, nên Kim viết toàn chuyện vui. Vì lá thư của cháu viết cho chú mà lị, chú của cháu sẽ không phải buồn đến quên ăn quên ngủ nữa. Úi chà, Kim chưa thuộc bài mà lại ngồi viết thư, mai đi học bị phạt thì chết. Kim ngừng ở đây nhé, gần 1 giờ đêm rồi còn gì. Và để chúc vui cho chú. Tối nay em nhớ anh thật nhiều, thật nhiều. Thương yêu, Kim. Sài Gòn năm 1967. Hết chuyện. Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tập truyện ngắn Những Vòng Tròn Kỷ Niệm của nhà văn Dung Sài Gòn và Võ Hà Anh, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 3, chuyện thứ 5, mùa xuân của Mỹ. Đức ngã người tựa lưng vào tường, chàng châm một điếu thuốc Pall Mall và hít một hơi dài khoan khoái. Điếu thuốc đầu tiên trong buổi tối mà trời lại lạnh như tối nay, bao giờ cũng thơm ngon đặc biệt. Đức hơi nhắm mắt mơ màng, nhìn theo từng đợt khói tỏa rộng trong không khí. Bỗng có ý nghĩ, làn khói lả lướt tựa tựa như tà áo người yêu. Chàng lắng nghe chị em Tuấn nói chuyện với nhau. Bà Thược loay hoay cắm cành mai vàng vào chiếc lọ cổ, hỏi han cậu em trai đủ thứ chuyện. Tuấn nói hầu như không biết mỏi miệng, hết câu này sang câu khác. Đức mỉm cười. Chàng thấy Tuấn lắm lúc mắc bệnh nói nhiều, vài khi làm người nghe sốt ruột. Tuấn giống như thần Hải ở dưới tàu. Đức so sánh như thế. Hai tên này mà gặp nhau thế nào cũng có một cuộc so tài về nói dai, nói nhiều. Hải là một hạ sĩ quan cơ khí trên tàu Đức. Chuyện gì Hải cũng tỏ ra thành thạo, không nhiều thì ít. Cho nên khi đề cập đến vấn đề gì thì thế nào Hải cũng đóng góp vào đôi ba câu cho kỳ được. Và nếu kẻ nào không đồng ý thì hắn sẽ thao thao bất tuyệt, nhất định thuyết phục đối thủ đồng ý mới thôi. Nhiều khi người nghe tuy không chấp nhận ý kiến của hắn cũng ráng gật đầu lia lịa để hắn bỏ qua chuyện đó, mà cũng chưa chắc đã yên thân. Hải rất vui tính, thêm đôi chút quạt kê. Hắn đi đến đâu vui vẻ ồn ào chỗ đó. Nhưng một hôm anh em trên tàu thấy Hải ngồi ủ rũ trong góc ở cuối tàu. Hỏi, Hải không nói. Mãi đến lúc hắn đi ca cùng với Đức và chàng thân mật tâm tình với hắn, Hải mới tỉ tê thổ lộ. Cô gái hắn yêu vừa viết thư cho Hải, báo tin cha mẹ nàng không chấp thuận cho hai đứa lấy nhau, và nàng phải vâng lời cha mẹ lấy một anh thầy kiện nào đó. Hải buồn cho thân phận mình và giận cả cô gái. Mình nghèo nên bị đời chê bỏ, tao hối đã bỏ học quá sớm, không có được một mảnh bằng để đi câu vợ như cái thằng thầy kiện quỷ sứ kia. Đức im lặng chia sẻ nỗi buồn của người bạn kém may mắn. Cuộc đời luôn có những đổi thay từng giây phút, có những người chung thủy và cũng có những người ân tình bạc trắng như vôi. Nhưng rồi mấy tháng sau, Hải lại vui vẻ ba hoa như trước. Hải báo với Đức:
tao hết buồn rồi, đâu phải đứa con gái nào cũng như con bé ấy đâu.
Đức nhèo mắt trêu:
đúng thế, anh Hải thì thiếu gì chị Mê, lính biển chứ bộ kích sao.
Hải lườm Đức một cái rồi đi đấu hót với đám đông. Đức cảm thấy mình dễ thân với những người như Hải, như Tuấn. Chúng nó lắm miệng nhưng thật thà và tốt với bạn. Tuấn đã từng là ông mai, ông mối của chàng. Đức nhìn bạn âu yếm. Tuấn vẫn nói lan man. Thỉnh thoảng bà Thược và bé Mỹ cười khúc khích. Đức cảm thấy không khí ấm cúng lạ và chàng thèm nhập cuộc. Chàng gây một tiếng động nhỏ chủ ý, phá cho Tuấn tớp bớt cái máy nói lại. Tuấn để ghế vào gần bàn và quay lại gọi:
ê Đức, lại đây ngồi chơi cậu. Ngồi chỗ đó gần cửa lạnh chết.
Đức rời đi văng, chậm rãi bước lại ngồi bên Tuấn. Tuấn đặt tay lên bàn, nói bâng quơ:
trời lạnh quá, đêm nay giao thừa, lăng ông hẳn phải đông.
Bé Mỹ bỗng la to:
mẹ, kìa mẹ, chú Tuấn lấy trộm quả mận.
Bà Thược quay lại, giơ tay ra cũng lên đầu Tuấn mấy cái:
thằng quỷ, mận để cúng đấy, phải tội chết.
Tuấn quăng quả mận vào rổ, cười hề hề:
khéo vẽ chuyện, để em ăn trước có lẽ còn hên thêm nữa.
Bà Thược nghiêm nét mặt:
đừng nói nhảm, tôi lại đét cho cậu mấy rồi bây giờ.
Tuấn thoáng cảm động. Mặc dù chàng đã trưởng thành, nhưng chị vẫn chăm sóc chàng như ngày còn thơ ấu. Tuấn bắt gặp vài nét của ngày xưa trở lại. Ngày còn nhỏ chị Vân thật đẹp, và bây giờ dù đã đứng tuổi, chị vẫn chưa đánh mất bao nhiêu nét kiều diễm ấy. Một đôi khi, để tỏ lòng thương mến của mình đối với chị, Tuấn vẫn gọi bà Thược bằng chị Vân, như ngày chị chưa lấy chồng. Tuấn quay sang bé Mỹ, phùng miệng trợn mắt dọa:
con bé này hư thật, chú Mi chưa kịp ăn trộm mà đã trông thấy rồi. Bộ Mi rình ta đấy à?
Bé Mỹ tủm tỉm cười rồi chẩu môi ra cãi:
ai biểu chú không cho cháu 10 đồng chứ?
Bà Thược quay sang con mắng yêu:
Mỹ hư nha, mẹ đã cấm con xin tiền chú rồi kìa mà.
Cánh cửa ra vào sân sau bật mở, một bóng trắng mềm mại và một luồng gió lạnh như cùng một lúc ùa vào phòng. Tuấn hét lên:
đóng cửa vào Mỹ.
Mỹ vội khóa chốt cửa và tiến lại gần mọi người. Đôi mắt Mỹ long lanh sáng, hai má ửng hồng vì lửa nóng. Mỹ nói với mẹ:
nồi bánh chưng cạn nước rồi mẹ à, con vừa cho thêm và để lửa nhỏ, khoảng trước giao thừa là vừa vặn được.
Bà Thược ừ nhẹ, bưng lọ mai lên. Đức vội vàng đứng dậy đỡ lấy, đặt ngay ngắn trên bàn thờ. Mỹ nhìn theo, ánh mắt như thu lấy hình dáng Đức. Tuấn pha trò:
chị à, nhiều lúc em thấy buồn ghê, hơn 30 tuổi rồi mà vẫn mồ côi vợ. Nhiều buổi sáng thèm ăn biếng bánh mì trứng ấp la cũng không có, đành lui cui mặc áo vào bò ra tiệm. Thấy nhà người ta sum vầy vui vẻ, em thèm thèm làm sao ấy.
Bà Thược đon đả:
ai bảo cậu lười, cứ động đến chuyện cưới hỏi là lủi như chuột. Bây giờ thì đúng là bụng đói thì đầu gối phải bò nhé.
Rồi bà dịu dàng nói như mẹ nói với con:
cậu lập gia đình là phải, lúc có tuổi cũng đỡ vất vả vì con cái còn nhỏ dại. Nếu cậu muốn chị làm mai cho đám này, theo chị thì xứng đôi lắm.
Tuấn cười ngặt nghẹo:
xứng lắm hả chị, có sức mồi mẻ răng không? Phải có mới xứng với tấm thân ống trúc của em chứ.
Bà Thược cười khúc khích: khỉ ở đâu ấy, nói chuyện đứng đắn mà cứ bố léo mãi. Người ta cũng kén chọn con rể kỹ lưỡng lắm, chứ cậu tưởng thời buổi này phải thế mới được.
Và bà bô của cô nhỏ nào đó mà chị định làm mối cho em á, hẳn là tin chị lắm nên mới nhờ chị tìm rể hộ.
Không phải thế, tự tôi nghĩ đến cậu nên mới có ý đó chứ đâu phải con người ta ế chồng. Thì nhà này có con Mỹ đó, ai người ta ưng thì người ta rước đi chứ sao.
Đức liếc nhanh sang Mỹ, cũng vừa vặn bắt gặp đôi mắt Mỹ say đắm nhìn mình. Đôi mắt ấy như muốn nói: thế anh có muốn rước em đi không?
Đức mỉm cười, hơi tròn miệng phát một nụ hôn gió trao Mỹ.
và Đức Thế Mỹ rủ thắp rèm mi, ra dấu bằng lòng đón nhận nụ hôn ấy. Đức quay sang nói với bà Thược, chỉ mũi dùi qua Tuấn để mọi người tránh nói tới Mỹ.
Thưa, bà định hỏi vợ cho anh Tuấn đấy à? Kể cũng phải, chứ để nó lông bông mãi và suốt đời no đói thất thường với mấy tờ báo cũng phiền lắm mà.
Bà Thược gật gù. Vâng, tôi nhất định lần này bắt cậu ấy lập gia đình, chứ to đầu bằng ấy mà mỗi lần sổ mũi nhức đầu lại về đây hành tội chị, trông chướng lắm.
Tuấn dễ nảy. Thôi thôi, xin chị tha cho. Chị lo cho hai con nhỏ Mỹ và My đây này.
Thì cậu lập gia đình trước rồi cậu lo cho chúng nó. Cháu cậu, cậu phải săn sóc chứ.
Tuấn cười thoải mái. Không khí gia đình đầm ấm tràn ngập cả căn phòng. Mùi hoa mai hàm tiếu cùng mùi trầm hương và bánh trái ngào ngạt trong không khí. Tuấn quay sang nhìn Đức cười tinh quái.
Đồng ý, nhưng chắc chẳng ma nào chịu lấy em. Các cô bây giờ kén chọn lắm. Điều cần thiết là phải có địa vị, đẹp trai, càng giàu càng tốt. Nhất là anh chàng đang làm sĩ quan không quân hoặc hải quân thì mới lọt được mắt xanh của các cô. Có phải thế không Mỹ?
Mỹ thấy nóng bừng cả hai má. Nàng biết chú Tuấn đang giở trò trêu nàng với Đức đây. Mỹ làm vài điều bộ tỏ ý giận hờn với chú, nhưng Tuấn tỉnh khô. Chàng tiếp.
Nếu chị nhờ em gả chồng cho nhỏ Mỹ, ít nhất em cũng bắt buộc phải kén chọn theo tiêu chuẩn đó. Và em sẽ lựa thằng nào có đủ tư cách, thí dụ như thằng Đức chẳng hạn.
Vừa nói Tuấn vừa vỗ bờm bờm vào lưng Đức. Mỹ ré lên ra vẻ phản đối, và Tuấn đưa tay gỡ gạt lung tung vì những cái cấu véo của Mỹ cùng những cái thụi của Đức. Đức cười chống chế.
Nhảm, mày nhảm quá.
Nhưng trong thâm tâm chàng thầm cảm ơn Tuấn đã gián tiếp bày tỏ hộ lòng chàng với bà Thược. Mỹ cũng cùng chung ý nghĩa của Đức, và nàng nhìn Tuấn bằng đôi mắt biết ơn, trong lúc Tuấn xa xoa chỗ Mỹ vừa nhéo nhăn nhở.
Người ta nói trúng phốc, sướng tê còn làm bộ hoài.
Bà Thược đứng yên lặng, vừa sắp xếp lại mấy quả cam quả táo trên đĩa. Từ mấy tháng nay bà thấy Mỹ và Đức có vẻ thân mật quá mức bình thường. Dưới mắt bà, Đức hiền lành ít nói, và nếu cần kén chọn thì quả Đức cũng gần hội đủ những điều mà Tuấn đề ra lúc nãy. Nhưng bà Thược hơi lo ngại, vì dưới vẻ hiền lành ít nói ấy, biết đâu lại chẳng tiềm ẩn những bất ngờ đáng ngại. Mấy cậu hải quân không quân nổi tiếng lang bang lắm chuyện, đi đến đâu là để lại rắc rối đến đó, ai mà chẳng rõ. Cho nên không ngăn cản, nhưng bà Thược vẫn để ý đến Mỹ luôn. Tuy thế bà cũng rất tin tưởng ở em trai. Những lần Tuấn xin phép cho Mỹ đi chơi với chàng và Đức, bà đều cho phép, chỉ nhắc khéo một câu:
cháu cậu, cậu phải trông đấy nhé, kẻo rồi cháu đi lạc một đằng, chú đi một nẻo thì chết đòn với tôi.
Chị yên tâm, Tuấn mà, chứ nào phải ai đâu. Tuấn đọc được những ngại ngùng của chị mình về Đức. Chàng công nhận chị mình có lý khi nghĩ thế, nhưng đồng thời chàng cũng hiểu rằng Đức và Mỹ thật tình yêu nhau. Đức đã nhiều lần bày tỏ tâm sự với chàng, và Tuấn thấy chuyện Đức yêu Mỹ sẽ tiến tới hôn nhân trong một ngày gần đây là điều nên chấp nhận. Chàng liền đem suy nghĩ đó nói ra với bà chị. Bà Thược suy nghĩ lung lắm, sau cùng bà bảo:
nếu cậu ấy có ý định đứng đắn thì cũng chẳng ngại, nhưng chị chưa biết rõ về Đức lắm, chị cần nhận xét thêm. Cứ để cậu ấy đến nhà chơi, không sao cả.
Từ đó sau mỗi lần đi biển về, Tuấn thường rủ Đức đến nhà chị Thược chơi. Chàng không nói, nhưng Đức cũng đọc được những mỹ ý của bạn, và Đức cảm động vì lòng tốt đó. Đức nghĩ tới cuộc sống hiện tại, nhiều trôi nổi, và hiểu rằng cuộc sống ấy không hợp với những người con gái như Mỹ. Yêu nhau, chung sống với nhau, để rồi cứ phải nay đợi mai chờ. Nhưng Đức yêu Mỹ, và chàng nghĩ rằng không thể nào xa lìa Mỹ nổi. Từ một ngày nào năm trước, khi Tuấn dắt chàng đến nhà bà Thường chơi, vừa nhát trông thấy Mỹ, chàng đã cảm thấy một sự ấm áp dịu dàng len lén vào lòng, và chàng tự bảo thầm:
cô bé xinh quá, có lẽ mình mê cô bé mất thôi.
Và chàng mê cô bé đó thật. Cho đến một hôm Đức gặp Mỹ đi phố mua sắm lặt vặt, chàng mời Mỹ đi dạo và khéo léo hẹn hò những lần gặp sau. Rồi có một ngày Đức nhỏ nhẹ bày tỏ tâm sự mình, chàng được Mỹ đáp lại. Hai người yêu nhau đầm thắm, và chàng tự nhủ: mình đã nắm được hạnh phúc trong vòng tay rồi đó. Đức quyết định qua Tết sẽ xin làm lễ hỏi. Đúng vào mùa xuân 18 của Mỹ, chàng cho Tuấn rõ ý định ấy, nhờ Tuấn ướm lời và được chấp thuận. Bà Thược ngẩng đầu nhìn lên bàn thờ. Mỗi lần Tết đến bà lại thấy nao nao trong dạ.
Bà nhớ tới ngày ông Thừa còn sống và thuở hai người yêu nhau đã gặp phải trăm đắng nghìn cay mới nên vợ chồng. Hình ảnh ông Thừa với những kỷ niệm yêu thương tha thiết là sợi dây vô hình ràng buộc bà khỏi bước thêm bước nữa. Buổi chiều Tuấn đã xin phép cho Mỹ đi lễ lăng ông với chàng và Đức gần giao thừa. Bà Thược chợt nhớ tới điều đó. Bà cất tiếng nói như để dứt khoát với những ý nghĩ giằng co trong tâm trí từ lúc Tuấn đề cập đến việc gả chồng cho cháu gái. 10:30 rồi đấy, Mỹ sửa soạn đi, kẻo gần giao thừa lăng ông đông lắm, sợ không vào lễ nổi đâu. Mỹ dạ một tiếng thật hiền và liếc nhìn Đức như ngầm hỏi: đó, anh thấy em có ngoan không? Đức cười tủm tỉm gật gù cái đầu. Mỹ nháy mắt với chàng rồi chạy biến vào trong. Bé My chạy đến cạnh mẹ reo lên: đi lễ lăng ông hả mẹ? Cho con đi với nhé. Bà Thược xoa đầu con: thôi, con ở nhà với mẹ chứ, đi hết để mẹ một mình buồn chết. My hơi ngẩn người rồi hỏi lại mẹ: có chị Tư ở nhà với mẹ đó thôi, cho con đi nhé mẹ. Rồi My quay sang Tuấn thầm thì: chú xin cho My đi chú. Cháu biết chú thương cháu nhất nhà mà, cháu cũng thương chú ghê lắm. Tuấn cười khanh khách: con bé tán khéo quá, cốc trong lỗ cũng phải bò ra. Sao lúc nãy My lại tố cáo ta ăn trộm mận? Thôi, My xin lỗi chú đó. Tuấn đẩy nhẹ vai cháu và nói với chị: chị cho nó đi với chúng em luôn cho vui. Em sẽ đưa cháu về ngay sau giao thừa, chị nên ngủ sớm để giữ sức mai làm cổ. Chú cháu mày chỉ thế. Ừ, đi đi, nhớ mặc áo lạnh con nhé. Bốn người len lỏi qua đám đông để tìm lối vào trong lăng. Mùi khói hương ngào ngạt trong thời xuân lạnh và ánh lửa rực hồng nhảy múa trên những khuôn mặt tươi vui. Chen mãi bọn Tuấn và Đức mới vào tới nội điện. Mỹ đã mua hương và nến và loay hoay sửa soạn lễ. Tuấn ôm bé My vào lòng và giảng giải cho cháu nghe về quang cảnh xung quanh. Đức đứng lặng nhìn tà áo hoàng yến của Mỹ thấp thoáng ẩn hiện giữa đám người đang khấn vái. Trong Mỹ lúc đó chứa chan vẻ hiền ngoan của người tình bé nhỏ thành kính quỳ dưới bệ thờ Đức Tả Quân. Tuấn đang nói chợt ngừng lại vì linh cảm có một sự gì khác lạ. Chàng ngẩng lên, một cô gái tóc cúp ngang vai, xinh xinh như một con búp bê nhỏ, đang chăm chú nhìn chú cháu Tuấn, mẫm mỉm cười. Tuấn đoán cô bé đứng nghe mình nói chuyện với My từ lâu. Thấy Tuấn nhìn mình soi mói, cô bé bẽn lẽn quay đi, bước len vào chỗ mọi người đang lễ. Tuấn quay lại ngoắc mắt Đức rồi dắt cháu bước theo. Cô bé vén khéo tà áo dài trắng sữa và quỳ xuống lầm thầm khấn vái. Tuấn quay lại bảo Đức: nàng tiên của tao đã hiện ra rồi mày ơi, tao giao cho mày phận sự hộ tống nhỏ My để tao đi hội ngộ cùng người đẹp. Đức cười, chàng chẳng lạ gì tính bạn, dân nhà báo hầu hết là như thế, ồn ào và ngổ ngáo. Tuấn len lỏi vượt qua mấy bà già và hai cậu cao bồi dở, tới quỳ ngay bên cạnh cô gái. Không cần nhìn Tuấn cũng biết cô bé, mặc dù tay vẫn vụng về lắc ống thẻ, đang bối rối ngần ngại liếc nhìn Tuấn. Chàng vồ lấy ống thẻ của bà cụ bên cạnh vừa bỏ xuống, lắc lia lịa, miệng thì bô bô khấn: lại Đức Tả Quân, nhân đầu xuân mới xin ngài phù hộ độ trì cho con có một người yêu đẹp và ngoan như cô láng giềng quỳ bên cạnh con đây ạ. Vừa khấn vái, Tuấn vừa liếc xéo sang cô gái bên cạnh một cái nhanh như chớp. Đám phụ nữ đứng vòng quanh bàn thờ che miệng cười khúc khích, và cô gái luống cuống đặt ống thẻ xuống, đứng lên bước vội ra ngoài. Tuấn cũng đứng lên theo và bắt gặp Đức cùng chị em Mỹ đang cười ngặt nghẽo. Từ trong hậu điện bỗng vang lên tiếng chuông, tiếng khánh ròn rã từng hồi. My reo lên: a, giao thừa rồi chú, thế là đã qua năm mới chú. Tuấn cụ vào nách cháu: biết rồi nhóc con, lì xì phải không? Chờ lát về nhà chú sẽ mừng tuổi cho cả hai chị em, nhưng báo trước cho mà biết, chỉ tượng trưng thôi đấy nhé, vì lần này đã có lính hải quân đại diện cái mục đó hộ chú rồi. Mỹ quay sang anh Đức, lè lưỡi trêu: cha, anh Đức quay quá ta, anh Đức tha hồ mà phỏng mũi nhé, ông đại diện mà. Tuấn quay sang My, cô bé ôm nhẹ cánh tay Đức bước từng bước từ tốn. Tuấn chợt thấy buồn nhẹ nhẹ. Cô gái lúc nãy đã đi mất, vội vàng như trong chuyện liêu trai. Niềm vui tuột khỏi tầm tay, chàng vội vàng quá. Tuấn kéo My bước lên trước để Đức và Mỹ tự do thủ thỉ với nhau. Chàng đưa mắt ngơ ngác nhìn quanh, hy vọng nàng tiên vừa hiện ra đã biến mất, hãy còn lãng vãng đâu đây. Đức ném mẫu thuốc xuống đường và vòng tay quàng lấy vai người con gái. Mỹ ngã đầu tựa vào người Đức. Nàng cảm thấy người yêu vững chãi như một bức tường thành. Đức gọi khẽ: Mỹ. Chàng cảm thấy đầu Mỹ lay động trên cánh tay mình, và hai chấm đen sáng long lanh đang ngước lên tìm mắt chàng. Mỹ trả lời thật dễ thương: Dạ, anh hỏi gì cơ? Đức siết chặt thân thể Mỹ trong vòng tay. Chàng nhìn quanh, phố phường thanh vắng, mọi người còn bận đổ xô về lăng ông xin xăm lễ. Đường Ngô Tùng Châu tách khỏi bầu không khí náo động đó, lặng lẽ ngủ trong đêm. Đức cúi xuống cắn nhẹ vào tai người yêu. Mỹ kêu lên khe khẽ: Ái, đau anh. Đức thì thầm: Hát cho anh nghe đi Mỹ, anh thèm nghe tiếng hát của em từ bao lâu nay, em biết không? Mỹ hỏi giọng trong trẻo như tiếng nhạc lên cao trong bản đàn tình tứ. Anh thích em hát bài nào? Tùy em. Mỹ hơi thẳng người, gió đêm lùa tung mái tóc nàng phất vào mặt Đức. Chàng vùi mặt vào trong suối tóc ấy và tìm thấy mùi thơm quyến rũ của người con gái vừa tròn trĩnh 18 mùa xuân. Mỹ cất tiếng hát. Tiếng hát học trò không biết điểm trang, trao chuốt, còn hoàn toàn vẻ tự nhiên như giọng nói của nàng. Tiếng ca vời vợi vang trong đêm, tỏa ra không gian êm vắng. Đức bồi hồi. Mỹ hát bài Le Thumb de l'Amour mà Đức Hằng yêu thích. Chàng quýt sáo miệng nho nhỏ đệm theo tiếng hát của người yêu. Tiếng hát đã dứt từ lâu, không nhạc đệm mà Đức nghe như một bản hòa ca cùng tiếng nhạc vấn vương mãi quanh hai người. Chàng buông thả tâm tư để tự do mơ mộng, mãi đến khi tiếng Mỹ êm ái cất lên hơi run theo nhịp thở. Em hát dở quá phải không anh? Anh có cảm tưởng như đang nghe một François Hardy hát vậy. Mỹ vùi đầu vào ngực Đức và véo nhẹ cánh tay chàng. Chỉ khéo nịnh. Mỹ chợt khỏi. Anh được nghỉ mấy ngày? Đức trả lời thông thả. Mồng 4 tàu lên đường. Chuyến đi Tuần Dương này có lẽ hơi lâu. Anh đi sẽ mang theo trọn vẹn tiếng hát của em và hình ảnh này, anh sẽ nhớ mãi. Hai người dìu nhau đi sâu vào những hàng cây ngủ, bước lân lân trong một thế giới yêu thương tràn đầy hơi thở. Viết về một đêm xuân năm 1950. Cam Ranh năm 1966. Hết chuyện. Ça dure toujours, on s'en souvient.